Trước nhất thôi quý Phật tử chắp tay niệm Phật. Ra cái không dây, ra cái không dây. Mời Phật tử chắp tay niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Santana để giảng hội Đức Tuệ, thì đồng thời thì cô Ngộ Tâm thì mời Tề Mãn về đây để sinh hoạt chung với quý Phật tử, chia sẻ những cái đạo lý, nhiều cái thời pháp. Thì Tề Mãn thấy thứ bảy thì cũng rảnh, thì thôi thì xuống đây cũng thăm viếng nhà, rồi cũng thăm quý Phật tử luôn. Thì nhìn chung thì tuy là cái nhà cũng nhỏ mà quý Phật tử ngồi cũng kính, cho nên là thấy là đây cũng là cái nhân duyên tốt. Thì học Phật pháp thưa quý vị, thì mình có cái cơ hội nào học Phật pháp được thì quý vị cứ học Phật pháp. Đây gọi là mình huân tu. Đến khi nào mà quý vị mà Phật pháp mà mình huân tu nó đủ rồi đó, thì tự nhiên đó là mình có cái giác ngộ. Trên người xưa đó, quý vị thấy đó là tại sao mà các ngài một nghe ngàn ngộ, hay là các ngài nghe Phật pháp thì tự nhiên đó là các ngài chấn động cả thân tâm. Có nhiều quý vị Phật tử đó, đọc kinh rơi nước mắt, nghe một bài pháp tự nhiên giác ngộ. Thì như vậy mới thấy đây là cái sự quân tập. Cho nên trong đạo của mình đó là nó bình đẳng quý vị. Không có người nào gọi là cái người mà trước và người nào sau cả. Ví dụ như ở đây quý vị Phật tử đó, ở đây có nhiều người đó, hoặc là họ đi chùa cũng mấy chục năm, nhưng mà có nhiều người đó, họ mới đi chùa, đúng không ạ? Nhưng mà theo như cái nhìn thế gian thì quý vị thấy đó là cái người mà đi chùa đó mà mấy chục năm là hơn hẳn người mới đi, đúng không ạ? Có chắc không? Chưa chắc, đúng không ạ? Dạ, bởi vì là quý vị Phật tử có nhiều người họ đã quân tập nhiều đời rồi, nhưng mà cái nhân duyên họ chưa chín mùi. Có nhiều người mới vào đạo cái tự nhiên đó là họ vượt trội. Nhưng mà sở dĩ mà họ vượt trội như vậy đó là họ có cái năng lực và có cái nhận thức được trong cái cuộc sống, và có sự quân tập những cái chủng tử đời quá khứ. Tuy nhiên đó là tất cả chúng ta sống trong cái cảnh gọi là cái luân hồi sanh tử đó, nhiều đời mình sanh ra chỗ này, sanh ra chỗ kia. Ngày xưa chúng ta ở Việt Nam mình cũng có cái khổ ở Việt Nam, mà bây giờ tất cả quý vị Phật tử ở Mỹ, quý vị thấy khổ không ạ? Còn khổ không ạ? Vẫn khổ đúng không ạ? Dạ. Tại sao mà mình phải khổ như vậy? Khi mà tại mảng mỗi lần mà đi đâu đó thì xuống những cái phi trường, nhất là những cái phi trường ở New York, Los Angeles, xuống dưới thấy người ta hình như là người ta chạy nhiều hơn người ta đi. Dạ. Vội vã. Tự nhiên tại mảng có ý niệm như thế này: không biết sống trên nước Mỹ tự do rồi vật chất đầy đủ mà con người ta vẫn lao chạy, trở thành cái thói quen hồi nào không có hay. Cho nên mới thấy là cái cuộc sống dù cho chúng ta ở cái mức độ nào chúng ta cũng khổ. Cho nên vì vậy đó là hoàn cảnh nó khiến cho mình đau khổ. Thì bây giờ trong cái buổi giảng hôm nay, thầy bạn sẽ nói giảng với cái đề tài là vượt qua chính mình. Sở dĩ mà thầy bạn nói cái đề tài này đó là có nhiều cái câu chuyện trong cái nghệ thuật sống mà họ nói là phải vượt qua chính mình, mà thầy bạn kiểm chứng lại trong cái Phật học thì có những cái mà mình không vượt qua được chính mình, quý vị. Mình bị lệ thuộc ở nơi cái sắc tướng này, mình bị lệ thuộc ở nơi cái tâm thức, mình bị lệ thuộc cái hoàn cảnh mà mình không thể nào vượt lên khỏi những cái mà mình đang có. Ngày xưa cái người mà có thể vượt lên được cái hoàn cảnh đó là ông U Quật Ma La. Thật ra ông U Quật Ma La đó là một cái người rất là đau khổ, chứ không phải là một cái người mà sung sướng. Ông ta là cái người mà giết cả ngàn người, sau mỗi người giết đó là chặt một cái lóng tay sâu thành xeo chuỗi đeo vào. Lần đầu tiên ông ta giết một người đó là ông ta rất là đau khổ, sau rồi máu mà nó nhuộm rồi đó thì tự nhiên trở thành con người cuồng loạn. Rồi khi mà đến khi mà được sự giáo hóa của Đức Thế Tôn, lúc đó đó là ông ta lâm vào cái hoàn cảnh khác là bị mặc cảm. Mặc cảm là mình là người quá sức là tội ác, mình không thể nào tu được. Một dạo là ông Quật Ma La là đi khất thực, thấy một cái người đàn bà sanh nở mà không biết làm sao mà giúp đỡ bà đó, quay về thưa Đức Thế Tôn: bạch Đức Thế Tôn, là con đi con thấy cái hiện tượng như thế, mà bây giờ làm sao giúp họ đây? Đức Thế Tôn biết là U Quật Ma La là mang cái mặc cảm, là mình là cái người quá nhiều cái tội ác đi, không thể nào tu được. Trên đó Đức Thế Tôn mới nói: này U Quật Ma La, con hãy đến chứ nói với người ta như thế này: từ lúc tôi sanh ra đến nay tôi chưa từng làm điều ác gì, nguyện đem công đức này hồi hướng cho bà được sanh mẹ tròn con vuông. Ông nghe như vậy đó thì ông sững người. Cái người mà có thể là giết cả 999 người mà bây giờ lại nói là không có tội gì hết. Nói: thưa Đức Thế Tôn, ai cũng biết con là cái người mà hung ác, mặc dù con đã quy cửa Phật, nhưng mà thật ra lòng của con vẫn thấy rằng là con là cái người rất là tội lỗi. Không biết tại sao Đức Thế Tôn lại nói rằng từ lúc con sanh ra cho đến nay mà là cái người chưa từng làm những cái chuyện ác. Đức Phật mới nói: này U Quật Ma La, Như Lai muốn nói là từ lúc con quy Tam Bảo cho đến bây giờ con chưa làm điều gì tội lỗi, thì con hồi hướng phước này đến cho người ta. Ông nghe câu nói này ông giác ngộ. Từ lúc sanh ra, tức là từ lúc mà quý vị biết Phật Pháp, từ lúc quý vị đặt chân vào cái con đường giác ngộ, đến nay mình chưa làm điều gì tội lỗi cả. Thì như vậy đó là Ngài muốn nhắn nhủ với U Quật Ma La rằng đó là cái con người ngày xưa đã chết rồi, đúng không ạ? Thưa quý vị, đó là ngày xưa quý vị chưa vào chùa, chưa có tu đạo, đúng không ạ? Thì quý vị là con người khác. Nhưng bây giờ quý vị là người Phật tử, rồi quý vị tu đạo, quý vị làm những cái chuyện tốt, thì thưa quý vị đó, quý vị là con người mới. Cho nên người nào cũng có pháp danh mới hết trơn, đúng không? Ngày xưa là tên đời, bây giờ là do chùa là tên đạo hết, đúng không ạ? Là mình sanh ra, mà sanh ra từ hoa sen, đúng không ạ? Đây là, cho nên mới nói là cái cõi tịnh độ đó là cái củ phẩm liên hoa đó. Củ phẩm liên hoa đó là sanh ra từ hoa sen, đúng không ạ? Không có bào thai mà sanh ra từ hoa sen. Nhưng mà từ lúc mà quý vị mà phát tâm mà tu đạo đó, đi trên con đường lành, là quý vị đã sanh vào hoa sen rồi. Nhưng mà nếu mà phát tâm mà yếu á, là quý vị vào trong cái hạ phẩm hạ sanh, thì phải nhiều kiếp, đúng không ạ? Nhưng mà tâm của quý vị mạnh, tu hành tiến lên, thì hoa sen này nó sẽ thay đổi, không phải là ở hạ phẩm hoài. Quý vị sẽ lên được trung phẩm, rồi sẽ lên được thượng phẩm, đúng không ạ? Nó sẽ lên như vậy. Tức là khi mà cái tâm mình giác ngộ, là lúc đó là quý vị đã ẩn chứa được là một cái tâm an lành mà phát xuất từ cái hoa sen. Cho nên quý vị thấy là tất cả những tượng Phật, tượng Bồ Tát là đều ngồi trên hoa sen. Thực tế ngày xưa thì Phật Bồ Tát là vẫn ngồi trên đá như chúng ta, đúng không ạ? Nhưng muốn nói lên là cái tâm Phật của mình là ở trên sanh ra từ cái sự giác ngộ như vậy. Tự nhiên từ đó là mình không còn mặc cảm nữa, quý vị. Nhờ cái ánh sáng giác ngộ đó xóa tan đi U Quật Ma La là một nạn nhân, mà từ đó đã vực dậy được Và U Vực Ma La đó là liền giác ngộ từ đó. Sau thời gian U Vực Ma La liền chứng quả La Hán, quý vị. Thì như vậy đó là U Vực Ma La sống trong cái hoàn cảnh rất là đau khổ, và một con người rất là mặc cảm tự ti, nhưng vượt lên được mới giác ngộ. Tại sao chúng ta chưa giác ngộ? Bởi vì chúng ta đó là còn bị lệ thuộc vào hoàn cảnh, đúng không ạ? Bây giờ hỏi tất cả quý vị Phật tử này, hỏi ủa sao quá lâu quá rồi không thấy chị đi chùa, tôi bận quá chị ơi, đúng không ạ? Rồi tôi gặp chuyện này, tôi gặp chuyện kia. Hỏi sao lúc này quý Phật tử có tu không? Nó dạ bận quá thầy ơi, con tu không có được. Cứ than thở, mà thường than thở đó, mà nếu mà mình nói thưa thầy, tại vì con do con giải đãi thưa hòa thượng, bởi vì là con chưa có cái tâm vọng mạnh, con còn ham chơi, đâu nói vậy đúng không ạ? Mà nói là điều vì cái hoàn cảnh, điều này đúng không ạ? Đúng không ạ? Rất đúng, đúng không ạ? Chứ không phải là sai, thực tình là hoàn cảnh. Nhưng mà bởi vì chúng ta không vượt lên hoàn cảnh này được, cho nên mới là cái điều chúng ta đáng nói, thưa quý vị. Cho nên là cái hoàn cảnh đó, một trong cái hoàn cảnh đó, tất cả chúng ta đó là đều là nạn nhân trong cái cuộc sống, đúng không ạ? Mình đều cảm giác là cái nạn nhân hết. Bởi vì bây giờ hỏi tất cả ở đây là 50 người, hỏi chị sống có hạnh phúc hay không, bác sống có hạnh phúc hay không, nói xin thưa là không hạnh phúc, đúng không ạ? Không người nào hạnh phúc cả, bởi vì cái hoàn cảnh nó không khiến cho mình cảm giác rất là được là hạnh phúc. Cái hoàn cảnh lúc nào nó cũng chèn ép chúng ta hết. Cho nên đó là quý vị thấy đó, là mình thấy từ vượt lên thôi. Ở trong sử đó là cùng một trường hợp mà có người vượt lên được, có người không vượt lên được. Ngài Trần Thái Tông quý vị là khởi đầu của đời Trần. Rồi Trần Thái Tông là Trần Cảnh với Trần Liễu là hai anh em ruột, con của Trần Thừa. Khi đời Lý diệt bắt đầu đổi đời Trần, thì Trần Cảnh đó là lấy công chúa, Trần Liễu lấy công chúa Thuận Thiên, Trần Cảnh đó thì lấy công chúa Chiêu Hoàng, đúng không ạ? Thật sự quý vị nhớ chứ. Thì như vậy đó là hai anh em lấy hai chị em. Nhưng mà công chúa Chiêu Hoàng thì thông minh hoạt bát hơn, cho nên đó là đời Lý tận rồi không có con trai, đưa Lý Chiêu Hoàng lên làm vua. Thì lúc đó đó ông Trần Thủ Độ mới gài Trần Cảnh vô, rồi không biết tác hợp sao đó thì hai người lấy nhau chỉ 8 tuổi thôi, 8 tuổi đã kết hôn rồi. Thì lúc đó Trần Thái Tông lên ngôi vua, vợ phải nhường ngôi cho chồng. Thì như vậy trong lịch sử Phật giáo đó, từ đời này sang đời khác đó, mà truyền lại cho một cái dòng họ khác mà không có đổ máu, thì chỉ có từ đời Lý sang đời Trần thôi, và độc đáo như thế. Nhưng mà xui cho Thuận công chúa Lý Chiêu Hoàng đó, là đến năm 20 tuổi bà không có con. Thường thường là khoảng 16-17 tuổi là có thể có con, nhưng mà 20 tuổi không có con, mà trong sự nó là chậm con. Mà trong khi là Thuận Thiên vợ của Trần Liễu đó là đã có con rồi, hiện giờ mang thai đứa con thứ hai. Ông Trần Thủ Độ ông sợ quá, ông sợ là giống như là nếu mà vua mà không có con mà nối vị thì như vậy sẽ nguy hiểm cho cái dòng họ. Cho nên ông mới bắt Thuận Thiên công chúa làm hoàng hậu, và giáng công chúa Chiêu Hoàng xuống làm quận chúa. Nỗi đau vô cùng, nhục nhã vô cùng, đã ở trên muôn dân, cha mẹ chết sớm, mà bây giờ thấy cái tình cảnh loạn lưng, vợ của anh mình mà lên làm vua, lên làm hoàng hậu, làm vợ mình, còn vợ mình giáng xuống làm công chúa, đau lòng đứt ruột, trốn thành mà đi tu. Đau lòng quá mà đi tu. Tức là trong cái hoàn cảnh đau khổ quá, tự nhiên người ta chỉ nghĩ đến chuyện tu không à. Thưa quý vị, bây giờ tất cả chúng ta gặp vào cái hoàn cảnh khổ, quý vị nghĩ đến chuyện gì à? Đừng nói đi tự tử nha. Quý vị phải nghĩ chuyện tu, không hả? Nhưng mà cái sự mà ra đi của Trần Thái Tông có đặc biệt hơn những cái mà mình đang nói ở đây. Là khi mà đi gặp quốc sư Phù Vân á, rồi ông Trần Thủ Độ ông kéo quần thần lên thỉnh về, quốc sư Phù Vân mới nói đó là Phật không có ở trong núi mà có trong tâm. Ngài xin xuất gia luôn, mà ông Trần Thủ Độ nói là vua chỗ nào thì thành chỗ đó. Ông kêu người lên đã chặt cây để mà cái núi biến thành cái cung điện ở trên núi Yên Tử. Quốc sư Phụ Vân mới nói đó là bệ hạ nên trở về lấy ý dân mà làm ý mình. Mà xong bệ hạ đừng quên nghiên cứu trong nội điển, lòng của ngài giác ngộ được Phật không ở trong núi quý vị, mà chỉ ở trong tâm. Từ đó mà ngài trở về trong cái cuộc sống, lúc nào ngài cũng soi sáng cái nội tâm. Để rồi đó, một bữa nọ ngài lực kinh Kim Cang ra đến câu ưng vô sở trụ nhi sanh trì tâm, ngài giác ngộ, giác ngộ trở thành một con vua Phật. Đó là độc đáo như thế. Từ cái hoàn cảnh đó mà vươn lên. Còn bên cạnh đó thì Trần Liễu. Trần Liễu là cái người anh lòng uất ức, mà là anh mà không được làm vua, lòng là uất ức rồi quý vị. Cho nên bây giờ đó, gặp cái chuyện đó là em mình lại đi lấy vợ mình nữa, đó là cái bước thứ hai. Ông mới giấy binh lên để mà ông đánh ông Trần Thủ Độ, giết ngay Trần Thái Tông, đánh ông lại, đánh ông lại. Thì lúc đó đó thì ông bị đưa ra một cái vùng khác, không được ở trong cái cung điện làm loạn nữa, cắt hết những cái chức tước, nhưng mà để cho ông sống tự do như thế. Nhưng mà lòng của Trần Liễu đó là nó út ức rồi sanh bệnh rồi chết. Hai nhân vật khác nhau thưa quý vị, đúng không ạ? Một người vì cái hoàn cảnh đó đi tu rồi giác ngộ, còn người vì uất ức cái chuyện đó cuối cùng lại chết một cách đau thương. Nhưng mà chưa dừng ở chỗ đó quý vị, chưa dừng ở cái chỗ đó, ổng còn một cái lời di huấn độc đáo sau này nữa. Từ dưỡng Trần Liễu là sanh ra những cái nhân vật rất là nổi tiếng mà trong lịch sử Việt Nam, là một người đó là Tệ Trung Thượng Sĩ, một người là Trần Hưng Đạo. Tệ Trung Thượng Sĩ là Hưng Ninh Vương, Trần Hưng Đạo là Hưng Đạo Vương. Trần Hưng Đạo là quý vị biết là cái người mà cầm quân đánh ba trận quân Mông đó, giỏi, nổi tiếng. Còn Tệ Trung Thượng Sĩ là cái người rất là điềm đạm, mà cái tướng của ngài như tướng Phật Thích Ca vậy đó, lỗ tai dài, tướng rất là tốt. Mà trong cái sử liệu của Thiền Tông thì nói Tệ Trung Thượng Sĩ giống như một cái thiền sư cư sĩ, mà gọi là giống như vị Bồ Tát tái thế, mà cái người truyền nói mà cái dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử đó là cũng xuất nguồn từ cái dòng sữa của Tệ Trung Thượng Sĩ, thưa quý vị. Bởi vì cái câu mà phản quan tự kỷ bức tùng tha đắc nổi tiếng trong thiền gia, mà trong thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, là xuất phát từ nơi ngài Tệ Trung Thượng Sĩ. Sinh ra nhiều nhân vật nổi tiếng như thế. Thì ông mới dòm hết, trước khi chết ông dòm hết tất cả những người con đó. Ông nói chỉ có Trần Hưng Đạo là cái người mà có thể là đội trời đạp đất, có thể làm cho cái dòng họ của ông là nó hưng vượng được. Ông mới truyền một cái di huấn rất là đau lòng. Ông nói đó là Trần Thái Tông, tức là Trần Cảnh đó, là em. Lẽ ra ngôi vua đó là của cha, chứ không phải là của Trần Cảnh. Nhưng mà họ cướp ngôi vua của cha, và cướp luôn vợ của cha. Bây giờ cha sắp chết, lời duyên của cha là sau này tụi con sẽ lấy lại ngôi vua, để cho cha an lòng để chính xuống. Lời nói đọc như thế. Nhưng mà nếu lời di huấn đó mở ra một cái tâm tiểu nhân, thì cái điều đó là nguy hại cho nhà Trần, chắc đoạn tuyệt từ lâu rồi. Nhưng mà không ngờ là vào tay của người quân tử như là Trần Hưng Đạo khác thường. Đánh cái trận mà Mông Cổ lần đầu tiên đó, xong rồi Trần Hưng Đạo đó được phong chức tước, rồi bá hầu rất là nắm hết binh quyền. Mà bữa đó ổng họp hết tất cả những người con lại, nói là ngày xưa ông nội có lời di huấn như vậy, bây giờ tụi con có nên nghĩ rằng là lấy lại ngôi vua hay là không. Nắm hết binh quyền, Hưng Đạo, Trần Hưng Đạo chỉ cần đứng lên thôi là lật đổ nhà Trần như chơi thôi. Lật đổ. Tất cả mọi người đều là không đồng ý cái lời di huấn của ông nội, ai cũng là người trung can nghĩa đảm hết. Nhưng chỉ có Trần Tản bước ra, thưa cha nên làm theo di huấn chừng của ông nội. Lúc đó Trần Hưng Đạo mang ra chém đi, chém tại chỗ đi. Từ đó đứt hẳn, tức là cái lòng oan ức của Trần Liễu đến bây giờ mới dứt hẳn, từ một cái đầu rơi của người cháu mình xuống. Từ đó là không ai còn dám nhắc đến cái chuyện mà giành ngôi của nhà Trần. Cho nên nhà Trần mới kéo dài được 175 năm. Thì thưa quý vị, đó là cùng một cái hoàn cảnh mà thay đổi được cái người nhận thức, thì họ có thể thay đổi một cái cách khác. Người không nhận thức thì họ cũng thay đổi một cái nhìn nó khác hơn. Trở lại cái vấn đề đời sống của người cư sĩ tại gia chúng ta, quý vị ai trong chúng ta cũng có những cái hoàn cảnh, nhưng mà mình làm sao mình phải vươn lên được, mình phải vượt dậy. Chứ mình đừng bao giờ mà mình bị thối tâm vì cái hoàn cảnh đó, vì những cái đau khổ đó, những cái niềm đau nào mà nó có đến với mình, những cái hoàn cảnh bó rọ mình chừng nào, phiền não chừng nào, đau đớn chừng nào. Thưa quý vị nên ráng tu nhiều chừng đó. Thì như vậy đó, thì cái hoàn cảnh này nó trở thành là cái chất liệu để cho mình giác ngộ. Nó trở thành một cái chất liệu để khiến cho tâm của mình dễ mau sáng hơn, trí huệ mình nó dễ phát huy hơn, đúng không ạ? Cho nên là từ hoàn cảnh đó mà mình đi lên, đúng không ạ? Cho nên chúng ta phải biết chấp nhận cuộc sống. Quý vị không biết chấp nhận cuộc sống thì không được. Có cái câu chuyện bữa đó, cái anh nông dân nghèo lắm, kéo chiếc xe mà nó còn bị lật nữa, có mình ảnh, ảnh tức tối ảnh được, ảnh đau đớn quá. Cái anh thấy cái người kia chạy chiếc xe hơi qua bóng lón, cái anh nghĩ ước gì mình được một chút may mắn, một chút giàu có mình sẽ khỏe hơn. Thấy chiếc xe hơi chạy đến cái chùa, cái người ta xuống xe vô chùa, anh nói không biết người ta vô chùa làm gì. Cái ảnh nó cũng đi vô chùa coi thử làm gì. Tao thấy người ta vô chùa ta thắp nhang nè. Cái anh đứng ngớ, anh không biết làm gì, mà trong lòng anh có u uất. Cái vị hòa thượng trụ trì đó mới đi ra mới hỏi, này con không đứng đây làm gì, con vô thắp nhang đi. Cái nói dạ, nhưng mà con cầu xin gì vậy? Thì nói bạch thầy, con chỉ xin một cái sự bình đẳng, là tại sao có nhiều người quá giàu mà có nhiều người lại quá nghèo. Bây giờ mình học Phật pháp thường thức quý vị, tại sao cái người giàu, tại sao có người nghèo? Quý vị tính qua nhân quả đúng không ạ? Nhân quả, người giàu là do làm phước, còn cái người nghèo là thiếu phước, đúng không ạ? Quý vị tính liền cái chuyện đó. Vì hòa thượng tính khác hơn mình, nói thôi bây giờ là con đi đến thắp nhang, mà con đi đến gần những cái người mà họ cầu cái gì đó thì con nghe thử rồi tới nói cho thầy nghe. Một cái người mặc đồ vest, thắt cà vạt đó, đứng đó xin, nói cái business của con là sắp đổ vỡ, con rất là đau khổ, nếu business của con mà nó đổ vỡ thì gia đình con sẽ ly tán hết, công nhân sẽ không có việc làm, xin Bồ Tát gia hộ cho con thoát khỏi cái cảnh khổ này. Rồi anh ta nghe chuyện đó, anh ta đứng sát một cái bà bên kia mặc áo dài, tức là quấn cái khăn cổ, nói bạch Bồ Tát, xin Bồ Tát gia hộ cho con nó thi đậu. Tại vì nếu mà con không thi đậu là bao nhiêu tiền cũ của con đổ vô là tiêu hết. Vừa khấn Bồ Tát tha thiết, bởi vì người ta nói là khấn Bồ Tát tha thiết, có nhiều người tha thiết đến độ rơi nước mắt đó, là cầu chí thành, đúng không? Rồi đứng cứ kế một cái người nữa, thì cái người đó lại nói là bạch Bồ Tát cho con đẹp hơn một chút để cho con có bạn trai. Nghe ba uống chuyện trở lại cái mới nói, hồi nãy giờ con nghe cái gì đó? Nói bạch hòa thượng, con thấy người ta giàu người ta cũng khổ như con, nhưng mà con còn may mắn hơn họ là con tuy không có gì hết nhưng con còn có sức khỏe và cái nguồn lực, cho nên con vẫn còn may mắn hơn họ. Ngài mới nói một câu là tất cả những chúng sanh đều có những nỗi khổ giống nhau, đây là bình đẳng, đó là Phật đã cho con rồi. Thưa quý vị, bây giờ đó là mình đứng ở trên cái góc độ vật chất của cải, đúng không? Đời sống người này đẹp hơn, người kia giàu có hơn, tất cả những cái chuyện đó, thưa quý vị, nó chỉ là cái mình cho đó là những cái hơn thua trong cái cuộc sống, đúng không ạ? Nhưng trong thực tế đó là tất cả chúng ta đều có những cái nỗi khổ. Hồi nãy nói chuyện với quý vị Phật tử đó, quý vị cũng nói có nhiều người giàu mà rất khổ. Nó là bạn cô Phật tử nói là bạn của cổ rất là giàu nhưng mà rất là đau khổ, đúng không ạ? Tại sao giàu phải đau khổ như vậy, thưa quý vị? Bởi vì đó là cuộc sống không bao giờ mà nó như ý mình cả. Nó luôn luôn á là nó làm cho mình những cái cú sốc trong cái cuộc sống. Nhưng mà thưa quý vị, cái cuộc sống mà nó thay đổi rất là tốt cho chúng ta. Quý vị biết tại sao cuộc sống nó thay đổi lại là tốt? Quý vị thử nghĩ coi cuộc sống nó thay đổi tại sao phải là tốt. Quý vị ở đây xài máy, đúng không ạ? Xài máy computer, đúng không ạ? Laptop hay là iPad, iPhone, đủ thứ. Lâu lâu cái nó gửi trên mình cái message, nó kêu mình update, đúng không ạ? Update để cho nó phổ cập, đúng không ạ? Nó phổ cập, nó cập nhật những cái tin tức hay là những cái program gì nó mới, đúng không ạ? Mỗi mỗi lần update là nó sự thay đổi đúng không ạ? Mà mỗi lần thay đổi như vậy đó thì mình tiếp cận được một cái gì nó mới mẻ thực sự đúng không? Thì trong cái cuộc sống của mình quý vị, nó sẽ có những cái thay đổi. Nó có những cái sự thay đổi. Thì như vậy cái sự thay đổi này là quý vị nghĩ là nó tốt hơn hay là nó xấu hơn à? Dạ. Thật ra cái sự thay đổi này nó rất là tốt cho chúng ta. Nếu mà thay đổi mà nó tốt hơn đó, thì quý vị rất là mừng đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà nó thay đổi mà nó xấu hơn thì sao? Quý vị có mừng không ạ? Quý vị cũng phải mừng luôn mới được. Mình tu á là mình cũng phải mừng luôn. Tức là khi mà cái xấu nó thay đổi với mình cũng mừng. Mà cái tốt thay đổi đến với mình cũng mừng. Là bởi vì sao? Bởi vì đó là khi mà cái xấu nó thay đổi đến với mình đó, thì lúc đó mình nghĩ đến chuyện tu tập nhiều hơn, mình dễ giác ngộ nhiều hơn đúng không ạ? Chứ còn đó, bình thường á mà quý vị muốn giác ngộ đó là quý vị ăn sung mặc sướng rồi cái gì cũng thuận duyên hết, quý vị giác ngộ được không ạ? Cho nên Đức Phật nói cái cõi này nè, người nào mà tự tin với cho nên á là Đức Phật nói là cái cõi này là dễ tu hành, là bởi vì cái cõi này là có cái sự thay đổi quý vị. Chứ còn những cái cõi khác á thì họ không có sự thay đổi. Cho nên trong kinh Phật nói cái người mà ở trong cái cõi này nếu mà tu hành á mà được mà chỉ trong vòng 10 ngày thôi bằng cõi kia tu hành vài triệu năm. Cho nên nhiều khi mình cứ nghĩ là mình hơi bị quý vị học Phật pháp nhiều khi lâm vào cái tình trạng mà nó lo lắng như thế này. Ai cũng nói là thế giới tịnh độ cực lạc đó là cái chỗ và rất là an lành. Mình đến đó thì mình sẽ không còn khổ đau nữa đúng không ạ? Cho nên quý vị tu hành, những người họ tu tịnh độ họ sẽ niệm Phật, họ về cái cảnh giới đó. Nhưng mà có những cái kinh nói thì giống như là những cái cõi đó mặc dù là tốt như vậy nhưng mà cũng không tu giỏi bằng cái cõi của mình nữa. Bởi vì những cái cõi đó thì lại không có sự đau thương, người ta khó giác ngộ hơn. Đó, có nhiều cái kinh này nói như vậy. Thì như vậy đó là bây giờ ở cái chỗ đó mình không nói về những cái cảnh giới khác mà chỉ nói về cái cảnh giới mình. Bây giờ bữa nào mà quý vị khỏe hơn một chút rồi đó là quý vị đó thấy mình được cái gì đó là quý vị không bao giờ đi chùa mà quý vị đi casino. Ở đây đi qua bên đó có 4 tiếng đúng không ạ?
Đúng.
Đi xe bus qua bên đó dễ vậy.
Đây là lại.
Mới nói ở đây có nạn nhân liền ha.
Vậy là càng khổ càng
dạ.
Tốt thôi lại.
Phải, nhưng mà bây giờ đó rồi đến khi mà mình đi chơi mà hết rồi đó thôi vô chùa xả xui. Người ta lại nghĩ chuyện đó. Nên đi thu hết tiền cái thôi vô chùa xả xui rồi. À, nên thì như vậy đó thì cũng không được. Cho nên quý vị thấy đó là cái cuộc sống là cái chỗ mà chúng ta phải vươn lên, chứ đừng bao giờ mà mình bị trùng xuống. Mình cứ nghĩ là mình mong mỏi cho cái hoàn cảnh nó sẽ qua đi, nó tốt hơn, cái cuộc sống nó sẽ an lành hơn, mai này mình sẽ giàu có hơn. Mình mới cứ nghĩ đến chuyện là làm từ thiện, mình nghĩ mới làm cái chuyện tu đúng không ạ? Thực ra cái chuyện mà làm từ thiện, cái chuyện mà tu rồi đó là nó không phải là giàu mình mới làm được hay nghèo mới làm được. Nhiều khi giàu làm cũng không được. Có gã ăn mày đi đến xin cái người rất là giàu có, anh này keo kìa kia lắm. Bữa đó anh đang ăn cái ổ bánh, mở cửa ra xin, nói thưa ông cho con xin bữa cơm, tôi không có. Anh cho con, ông cho con xin miếng nước, tôi không có. Anh có thể cho con một cái mẩu bánh mì, một miếng bánh nhỏ ăn được không? Mà trong khi anh đang ăn bánh mà nói tôi cũng không có. Nói vậy thưa ông nên kiếm một cái bị rồi đi đến những cái nhà mà thiện tâm đó mà đi xin đi. Hỏi sao vậy? Bởi vì cái gì ông cũng không có. Nhưng mà cái điều ông không có hơn hết là ông không có một cái tấm lòng nghĩ đến người khác. Cho nên đó là nếu mà quý vị có thể làm được những điều lành, điều tốt, quý vị cần phải có cái tấm lòng trước, đúng không ạ? Còn luận ở cái chỗ tu hành đó quý vị, quý vị ở đây quý vị có thể tu được không ạ? Tu được đúng không ạ? Nhưng mà quý vị có tu không? Có đúng không ạ? Nhưng mà có nhiều người họ vẫn im lặng, cũng không thể nào nói ra được. Bởi vì nói ra được mà không biết mình làm được không, đúng không ạ? Ai cũng muốn tu cả, nhưng mà tu thấy khó quá thôi, mệt quá nghỉ tu. Nhiều khi quý vị tu, còn có những cái trường hợp như là mình tu á là cái cảnh thuận mới tu, còn cảnh nghịch mình tu không được. Đó là cái điều dở của mình quý vị. Thuận thì mới đi chùa, nhưng mà nghịch á thì mình ở nhà cái mình nói không đi chùa không tu. Nhưng mà thưa quý vị, đạo đó thì đâu có phải giống như ngài Trần Thái Tông ngài nói đó, là Phật ở trong tâm mà, đúng không ạ? Quý vị phải tạo cho mình một cái ngôi chùa thực sự ở trong tâm của mình. Quý vị biết đó là chùa trong tâm của mình đó là chùa làm sao? Trong tâm của mình có chùa không ạ? Phật là gì ạ? Phật là bản tánh thanh tịnh của chúng ta. Bồ Tát là gì? Bồ Tát là tâm từ bi của chúng ta, có hết đúng không ạ? Rồi bây giờ là trong chùa có những cái gì? Trong chùa có cái chuông không ạ? Có cái chuông, đó là những cái lòng, những cái lời thức tỉnh từ những cái câu kinh mình học được, những cái sự khích lệ của lòng tỉnh giác của mình. Có cái mỏ không ạ? Là cái sự tinh tấn của mình quý vị. Cái mỏ là thúc lên cái sự tinh tấn, đúng không ạ? Cho nên vì vậy là trong chùa là có Phật, có Bồ Tát, rồi có chuông, có mỏ, rồi có nhang. Nhang là gì? Hương giới, hương định, hương huệ, hương giải thoát, giải thoát tri kiến. Quý vị bảo đảm tạo cái chùa này quý vị không phiền não. Còn quý vị tạo chùa ngoài thì phiền não. Phật tử nào hộ pháp thời gian là phiền não có đóng. Nói nghe thì nó hơi mắc cỡ một chút xíu, không ạ? Là bởi vì đó, là bởi vì mình tạo cái chùa thế gian quý vị. Nhưng mà quý vị muốn tạo chùa thế gian, trước nhất quý vị phải tạo chùa trong tâm. Trong tâm mình mà có cái chùa đó thì quý vị tạo cái chùa bên ngoài quý vị không bị phiền não. Cho nên thường thường Phật tử mà đến thiền viện thì bạn luôn luôn nhắc điều đó. Quý vị mà thường đi chùa cũng tốt, quý vị không thường đi chùa cũng không sao. Mà điều quan trọng quý vị phải thường là phải sưởi ấm cái ngôi chùa của mình. Mỗi ngày ít nhất là quý vị phải là thắp một cái nén nhang ở trong ngôi chùa của mình. Đó mà nguyện là phải có giới định huệ giải thoát tri kiến không ràng buộc. Quý vị phải đánh một tiếng chuông thức tỉnh. Quý vị phải đánh một cái tiếng mõ tinh tấn thúc giục trong lòng của mình. Quý vị nỗ lực tu hành thì quý vị tạo cái ngôi chùa này là kiên cố. Ngôi chùa này là không bị theo thời gian, không bị cái pháp ở thế gian mà nó hủy hoại, mà trong lòng của mình là nó vững chãi. Thì quý vị đi đâu là quý vị cũng là đi chùa. Chứ ông Di Ma Cực nó đi vô chợ chợ mà đi ra nó là tu từ đạo tràng ra, đúng không ạ? Lúc nào ngài cũng sống bằng cái ngôi chùa của mình, trong lúc nào cũng có Phật Bồ Tát. Thì cho nên mới nói là Phật nhà không biết mà biết chi Phật, Phật chùa, đúng không ạ? Trong tâm mình mà không có biết Phật thì Phật chùa là làm cái chuyện đó là cái bên ngoài thôi. Cho nên vì vậy đó là phải trở lại cái vấn đề chúng ta vượt qua hoàn cảnh. Bây giờ nói đến là cái vấn đề là mình phải vượt qua cái tâm thức của chúng ta. Tất cả chúng ta đều bị những cái tư tưởng mà nó bó rọ mình, nó cột trói mình, đúng không ạ? Ai cũng bị những cái phiền não khổ đau và tham sân si nó cột trói hết. Bây giờ quý vị muốn vượt qua hết cái tâm thức của mình là quý vị phải vượt qua cách nào? Trong kinh Đại Bổ Tích, Đức Thế Tôn nói với Bồ Tát Hải Huệ: Này Hải Huệ, là nếu một chúng sanh mà thấy các pháp như huyễn thì sẽ vượt qua được ấm ma. Các pháp như huyễn quý vị, ấm ma là gì? Ấm ma là gì? Ngủ ấm ma, đúng không ạ? Ngủ ấm ma. Thì như vậy đó là sắc thọ tưởng hành thức là những loại ma. Bây giờ quý vị muốn vượt qua được năm cái ngủ ấm ma này đó, quý vị phải thấy được các pháp nó là như huyễn. Điều này chắc thưa quý vị tất cả chúng ta đã học rất nhiều, đúng không ạ? Nhưng bây giờ quý vị có thấy được các pháp như huyễn không ạ? Không, đúng không ạ? Mình chỉ học thôi mà mình chưa chứng nghiệm. Bây giờ bữa nào quý vị ngồi thiền lại, quý vị chứng nghiệm lại coi là cái thân này là nó là huyễn giả, cái tâm thức này là giả, các pháp thế gian giả hết. Tự nhiên quý vị buông được hết, tâm quý vị được yên tĩnh, là tự nhiên là quý vị đã thắng được ngũ ấm ma. Đây là thắng được ấm ma. Này Hải Huệ, nếu một chúng sanh mà thấy được các pháp là không thì phá được phiền não ma. Các pháp là không. Quý vị đó là có thấy được các pháp là không mà. Đây là cái chân lý, đúng không? Bát Nhã nói là các pháp nó là không, đúng không ạ? Thì bây giờ thưa quý vị đó là quý vị thấy có thực sự nó là không hay không, đó là cái vấn đề. Quý vị thấy thân tướng này là có hay là không? Có, đúng không ạ? Nhưng mà trong thực tế nó chỉ là không, nó không có thật, nó là không. Cho nên nó là trong kinh nói đó, là một pháp mà có ba môn giải thoát. Tất cả các pháp, pháp nào cũng có ba môn giải thoát hết mà mình không biết. Ví dụ như bây giờ là quý vị đó, là thấy cái ly này, đó là một cái pháp đúng không ạ? Cái pháp này có ba môn giải thoát, mà ba môn giải thoát nó ở chỗ nào? Tức là cái pháp này là nó là không, duyên nó hợp lại là không đúng không ạ? Nó là không giải thoát môn. Mình nói nó, nếu nó đã là không rồi đó thì nó là có tướng hay là không tướng ạ? Không, nó là không tướng đúng không? Mà nó là không tướng gọi là vô tướng giải thoát môn. Đã nó là không, đã là không tướng rồi thì như vậy á, chúng ta có nguyện cầu nó là được hay là không được hay không ạ? Không được gọi là vô nguyện giải thoát thoát môn, nó không có cái chỗ được. Ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, tất cả các pháp là đều có ba môn giải thoát hết. Cho nên vì vậy là khi quý vị đối diện một con người, quý vị thấy đó cũng có ba cửa cho mình đi vào. Cho nên Phật pháp không lìa thế gian pháp là ở cái chỗ này, nghĩa là tất cả các pháp đều có cửa giải thoát hết mà mình không biết, đúng không ạ? Cho nên bây giờ quý vị cứ ngồi cái chiêm nghiệm lại, quý vị thấy là thấy tất cả những cái hiện tượng xung quanh chúng ta, một cái lời nói của người ta, quý vị phải thâm nhập vào ba cái, đi vào ba cái đường giải thoát rồi. Thì như vậy là ngay nơi pháp mà giải thoát. Cho nên Bồ Tát mới lấy sanh tử làm niết, niết bàn là như vậy. Lấy cái phiền não làm cái chỗ cứu kính Bồ Đề, là chính ở cái chỗ là mỗi phiền não đều có ba tướng giải thoát hết, ba cái cửa giải thoát hết, mà mình không có chịu đi quý vị. Thường thường đó là mình đi vào cái đường ma, cho nên mới nói là thiên đường có lối mà không đi, ba cửa giải thoát có lối không chịu đi, đúng không? Địa ngục không lối mà chui vô, là ở cái chỗ nó bị cái phiền não nó cuốn mình đi vào trong cảnh giới địa ngục. Quý vị đang sống mà quý vị có khi nào cảm giác mình trong ở địa ngục không ạ? Có Phật tử nói là nhà con như cái địa ngục đó thầy, nhưng mà ở nhà mà như cái địa ngục ai tin đâu. Nhưng mà thật quá phiền não, quá đau khổ thì là địa ngục. Bây giờ là mỗi pháp mỗi tướng quý vị đi vào trong ba cửa này thì quý vị sẽ giải thoát. Này Hải Huệ, nếu ông tự thấy rằng các pháp bất sanh bất diệt, không sanh không diệt, ông sẽ thắng được tử ma, sẽ phá được tử ma. Tử ma là gì? Tử ma là ma chết đúng không ạ? Nói ma chết thì quý vị cũng hơi khó mà theo kiểu. Tử ma tức là cái chết nó sẽ đến với chúng ta. Quý vị có sợ chết không ạ? Phật tử nào nói không sợ chết rồi giơ tay lên thử lên. À, tự nhiên chưa chết đúng không? Đây là cái trí huệ mình thấy, nhưng mà cái chứng thì thật ra rất là khó thưa quý vị. Bởi vì đến cái lúc mà mình sắp sửa bỏ cái thân tướng này đó, thực tình mình mới biết là mình sợ hay là không sợ. Có nhiều Phật tử đi rất là an lành, họ không sợ chết. Đây là rất là chúc mừng quý vị Phật tử đã không sợ chết. Mình cấy vào trong ý niệm nó rất là tốt. Bởi vì quý vị càng sợ chết chừng nào, chết là quý vị sợ kinh dữ lắm, đúng không ạ? Quý vị không sợ chết, cái chết đến quý vị rất là an nhiên. Quý vị đầu tiên quý vị cấy vào trong cái tư tưởng mình cái là cái chết không có gì đáng sợ cả. Bởi vì sao? Mình phải biết bởi vì sao chứ. Bây giờ mình cứ nói liều thôi à, nói là chết thôi chứ sợ gì đâu mà sợ, đúng không ạ? Già chết ai mà không chết, nói chi mất công mệt quá, đúng không ạ? Nhưng mà thưa quý vị đó là cái này là mình nói nó càng gỡ thôi, chứ mình không thực sự là mình thấy rằng đó là tại sao mình không sợ chết mới là cái vấn đề chính yếu của cái người học Phật, đúng không ạ? Thưa quý vị, tại sao mình không sợ chết? Cái điều này phải dùng trí tuệ mà thấy. Đức Phật phân tích rõ ràng lắm, học Phật pháp nó lợi vô cùng. Quý vị lúc quý vị mới sanh ra, quý vị có thực sự sanh không ạ? Luân hồi vô lượng kiếp đến nay, quý vị tin nhân quả luân hồi đúng không ạ? Do tin cha quyết mẹ kết thành, lúc đó là cái thần thức mình nó gáo vào, sanh ra tạm sanh, đúng không ạ? Mình có sanh đâu, đúng không ạ? Đến khi quý vị chết rồi đó là cái thân tướng này nó đã ra cát bụi, trở về cát bụi. Mà quý vị có chết không ạ? Cái tâm thức quý vị có chết không ạ? Thưa quý vị, cái tâm thức của quý vị không chết. Thì như vậy là thực sự là có chết hay là không? Không sanh, không tử, không luân hồi. Hữu sanh, hữu tử, hữu luân hồi đó. Không sanh, không tử, không đến đi. Không có sanh tử thì nó không có đến đi. Sanh tử xưa nay đều là quyển, ra khỏi trần thế ngồi đài sen. Ra khỏi trần thế rồi quý vị, từ ngồi đài sen tới ngồi cái chỗ giác ngộ, cái này mới gọi là không sợ chết. Là thấy rõ được là xưa nay chưa từng sanh chưa từng tử là thắng được tử ma. Đây là quý vị dùng trí huệ mà quý vị thấy quý vị sẽ không sợ chết. Này Hải Huệ, nếu mà người mà không còn cao ngạo, tức không còn ngạo mạn, thì phá được thiên ma. Thiên ma tức là ma ba tầng, đúng không quý vị? Thiên ma là ma ba tầng đến vây mà ở trong cái cảnh mà ở nơi cái gốc cội với bồ đề, thì lúc đó thì ma ba tầng đến nó vây được Thế Tôn rồi. Cho nên bây giờ quý vị tu hành đó, quý vị có sợ ma ba tuần không ạ? Quý vị có sợ ma ba tuần không? Cho nên là nhiều khi người ta đang ngồi thiền, người ta phải chỉ những cái câu chú để chống ma nữa, đúng không ạ? Hay là mình nghĩ là bây giờ mình thôi, bây giờ ngồi thiền á, mình không có niệm Phật á, thì gì cũng nguy quá, niệm Phật, có Phật, có Bồ Tát đến ủng hộ mình, ma nó không dám tới, đúng không ạ? Cái mình nghĩ lại ngày xưa Đức Phật ngồi với Cụ Bồ Đề, ma nó cũng tới, thì bây giờ mình ngồi tu cái kiểu nào thì ma nó tới rồi, làm sao mình chống? Thưa quý vị, thật ra Đức Thế Tôn ngày xưa ma nó không tới. Ma ba tuần á, thì làm sao mà có thể thấy được cái cảnh giới của chư Phật, thì làm sao mà nó dám tới? Nhưng mà thưa quý vị đó, Phật kêu ma ba tuần tới, quý vị tin không ạ? Bởi vì là một vị Phật, cái năng lực của một vị Phật á, là nó phi thường vô cùng. Ngài á, làm chủ cả tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Mà ma ba tuần chỉ là cõi trời tha hóa tự tại thiên, là cõi trời dục giới thôi. Cái năng lực đó làm sao mà có thể mà biết được? Ví dụ như bây giờ là bữa nào tâm của quý vị yên tĩnh, ma quỷ thần có thấy không ạ? Không thấy được. Mình có tướng tâm á, thì như vậy ma nó mới thấy. Bây giờ không tướng thì làm sao ma thấy được? Một vị Bồ Tát là nhất sanh bổ xứ mà làm gì có tướng tâm? Nếu mà Ngài còn có tướng thì làm sao Ngài giác ngộ được, đúng không ạ? Nhưng mà trước khi cái sự giác ngộ của Ngài hoàn mãn đó, Ngài kêu ma ba tuần đến để biên mãn một cái sự giáo hóa chúng sanh. Cho nên đó là Ngài kêu ma ba tuần đến để cho ma ba tuần đó là vây quanh như thế. Rồi Đức Phật điều phục đầu tiên cái người can cường nhất, cứng cỏi nhất ở trong cõi dục giới, đó là ma ba tuần. Bởi vì nó phá dữ lắm, người tu nào nó cũng phá. Ngài điều phục đầu tiên. Thưa quý vị, khi mà Ngài điều phục đầu tiên đó, thì lúc đó đó là cả làm cho cả tam thiên đại thiên thế giới chấn động hết. Tức là cho nên Đức Phật có cái hiệu là điều phục trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Tức là Đức Phật Ngài điều phục được cái người mà cứng cỏi nhất. Đây là cái phẩm phương tiện trong kinh Đại Bộ Tích mà Đức Thế Tôn Ngài diễn tả như thế, rất là chính xác. Nhưng mà ngày xưa thứ gì quý vị học đó là quý vị thấy là Đức Phật dùng cái gì để thắng ma? Dùng cung thiền, thiền định và gươm trí tuệ, đúng không ạ? Nhưng mà trong kinh đó là diễn tả, kinh Đại Bộ Tích diễn tả khác. Ngài không dùng cung thiền định, Ngài không dùng gươm trí tuệ. Quý vị biết Ngài dùng gì không ạ? Ngài dùng cái lòng từ thương tưởng. Ngài nói với ma ba tuần này, ma ba tuần, ông chớ nên khởi cái tâm ác độc như thế. Bởi vì chính những cái tâm ác độc này khiến ông sẽ đọa vào trong những cảnh giới khổ, và nhiều đời sau ông không được yên ổn. Lời nói vừa dứt một cái là gương đao độ nó tự rớt hết, và nó thối lui và nó quy y với Đức Thế Tôn. Chính xác. Bây giờ là quý vị muốn hại một cái người khác, giả sử chứ không phải là hại, đúng không ạ? Đây là giả sử, ví dụ thôi. Thì quý vị dùng cái tâm gì để hại người khác à? Sân, sân hận. Mà trong kinh Phật dạy là sân hận lấy cái gì đối trị? Từ bi để đối trị với sân hận. Ma ba tuần vây kín Đức Thế Tôn như thế bởi vì dùng cái tâm sân hận. Bởi vì nó sợ Đức Thế Tôn á, là khi mà giác ngộ rồi giúp đỡ những người khác giác ngộ như vậy thì cái cung của nó sẽ giảm đi, đúng không? Thì như vậy nó quá ghen tức và nó sân hận, nó đến gươm đao sáng ngời đến để mà nó vây quanh Đức Thế Tôn như thế. Thì thưa quý vị, đó là cái đó là do lòng sân hận của ma ba tuần. Thì Đức Phật đâu có cần phải dùng gươm cung thiền định và gươm trí tuệ, dùng tâm từ bi bổ khắp. Cho nên vì vậy đó là muốn điều phục với người khác, quý vị phải dùng cái tâm từ trái tim của mình. Quý vị thương tưởng đến người khác thì như vậy đó, quý vị mới có thể hàng phục được người khác. Trên hồi nãy là khi nói chuyện với quý vị Phật tử ở trong thì có bàn về cái vấn đề đó. Tức là khi mà mình muốn mang đến một cái giúp đỡ cho người khác, trước nhất là phải phát xuất từ trái tim của mình. từ cái tình thương của mình. Thì lúc đó người ta mới mở được cái cửa lòng của người ta ra. Thì tại bạn có ví dụ như thế này, ví dụ như mình thấy có người lạ mặt họ đến, mình nghi ngờ là họ là ăn cướp hay ăn trộm, quý vị có dám mở cửa không ạ? Không, đúng không ạ? Nhưng mà quý vị thấy một người rất là hiền lành, tự nhiên quý vị an lòng, quý vị mở cửa để đón nhận người đó, đúng không ạ? Cái từ tâm của mình cũng như vậy. Tức là khi mà mình phát ra, khi mình phát ra rồi đó, muốn người khác có thể là mở một cái cánh cửa để mà đón nhận được một cái tình cảm của mình, một cái lòng tốt của mình đó, thì đương nhiên là mình phải có cái từ trường, từ tâm của mình, từ trái tim của mình, phải không ạ? Thì người ta cảm giác an lành, người ta mới mở được cái cõi lòng của người ta ra, từ đó người ta mới connect với chính mình, người ta mới chấp nhận được những cái gì mình muốn làm cho họ, và họ rất là hoan hỷ và an lành. Tự nhiên đó là bệnh hay là những cái đau khổ của họ sẽ bớt đi. Thật ra đó là mình cho người ta nhiều khi có cũng tốt, nhiều khi không có một cái lời nói của mình mà người ta cũng cảm giác an lòng. Giống như là có ông trưởng giả đó, là ổng rất là keo kiệt đến cái độ mà mỗi lần mà thấy người nào tới ăn xin đó là ổng đều là hung dữ, và ổng đuổi đi, và ổng cấm gia nhân là không được là đuổi, không được là cho những cái người họ xin. Bữa đó có vị tỳ kheo mỗi lần đi đến đó là bị đuổi, bị chửi à. Bữa đó không biết làm sao, cái bà gia nhân á, là bà đến, bà ngài đến mà bà không đuổi, mà bà mới nói: này ông à, ông chủ của tôi là không bao giờ cho người khác, thôi ông đi chỗ khác xin đi, cái ngày quay lại ngày sáng ngày cảm ơn, bữa nay tôi nhận được phần quà lớn rồi. Vị tỳ kheo đó đi vòng thấy ông trưởng giả mới quay về, mà mặt rất là hoan hỷ, nói: ông đi đến nhà tôi có xin được gì không? Nói: được, xin được món quà lớn lắm. Ổng điên lên, ổng lôi hết tất cả gia nhân ra ông rầy. Ông nói là ai là người cả gan mà dám cho một vị tỳ kheo những cái đồ vật của trong nhà. Thì cái bà, mọi người cứ nói là đâu có cho cái gì đâu, nhưng mà mọi người cũng không biết là cho cái gì, cho nên mới muốn là kêu cái người làm bằng chứng, mấy ngày mới cho ổng, mới cho những cái gia nhân đi kéo vị tỳ kheo lại mà đối chứng. Thì vị tỳ kheo mới nói đó là: mỗi lần tôi đến đây, mỗi lần tôi xin là tôi bị chửi, bây giờ tôi được một cái lời nói rất êm ái của một cái người quản gia trong nhà, đó là món quà lớn nhất của tôi, cho nên như vậy là đủ rồi. Nói vậy thì cái ông trưởng giả keo kiệt này tự nhiên hết keo kiệt, thì ông nghĩ rằng là thật ra đó là khi cho người khác là không hẳn là có cái vật chất, mà chỉ là có cái tấm lòng mình thì đến người khác, tức là đã cho rồi, đúng không ạ? Thì như vậy đó là trở lại cái vấn đề đó là cái thiên ma, tức là khi mình không còn cái tâm ngạo mạn thì lúc đó ma ba tuần ma nó không đến. Cho nên quý vị mà tu hành, lúc nào mà ma nó đến là như thế này: bữa nào quý vị nghĩ quý vị chứng cái gì đó là ma nó tới. Cho nên trong luật nói cái người mà chưa chứng nói chứng là đọa vào trong cảnh giới khổ. Thì như vậy kể cả mà ngài tu Bồ Đề nói với Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, nếu vị A La Hán thấy rằng mình chứng quả A La Hán thì vị đó không phải là A La Hán. Thì như vậy đó là mình tu suốt cái chặng đường của mình đó, là mình không còn những cái tâm ngạo mạn. Cho nên bây giờ lẽ ra quý vị chống ma, bây giờ quý vị phải bỏ những cái tâm ngạo mạn của mình. Những cái mà quý vị cho được, quý vị nghĩ là quý vị hơn người khác, bảo tự quý vị bảo vệ mình thôi, đúng không hả? Cho nên đó là thấy các pháp như quyển là thắng được thấm ma, thấy các pháp không thì thấy được phá được phiền não ma, thấy các pháp không sanh diệt phá được tử ma, thấy các pháp không có ngã mạn, tức không có kiêu mạn đó, thì phá được thiên ma. Bốn cái này quý vị phải nhớ kỹ rồi quý vị học để tự mình chuyển hóa được, đúng không ạ? Bây giờ đó là nó vượt qua cái ta, có một cái nữa là cái ta, tức là cái bản ngã này. Thật ra quý vị đó là chúng ta là bị lúc nào mình cũng bảo vệ cái bản ngã, dù cho mình sai mình cũng không bao giờ mình cho mình sai, dù cho mình dở quý vị cũng không bao giờ cho mình dở. Quý vị nghĩ lúc nào mình cũng phải đúng, bởi vì nếu một lúc nào đó mà quý vị nghĩ mình sai, tức là mình cảm giác mình thua người ta, mà sai là cái điều rất là nhục nhã đối với cuộc đời của mình. Cho nên vậy quý vị không bao giờ nhận sai, đúng không ạ? Mình phải nhận sai quý vị mới sửa được, mình phải vượt qua cái bản ngã mình mới làm được chuyện lớn. Ông Hoa Sinh Tinh lúc mà cái trận chiến Nam Bắc, ông lúc đó chỉ là thiếu tướng thôi, ông cùng với ông thiếu tướng Bạc Nơ đó, ông đó hai người, ông đó cũng chức thiếu tướng ngang nhau. Thì trong lúc luận, ông Washington đó là ông muốn đánh từ phương Bắc đánh xuống, còn ông thiếu tướng Buckner đó là muốn đánh từ phương Nam đánh lên, muốn đưa quân xuống. Hai người cãi nhau, hai người cãi nhau đến độ mà không thể ngồi trong cái buổi tiệc đó mà giận giận đùng 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 lên. Thì lúc đó đó là cái buổi họp đó là coi như là không không có được tiếp diễn nữa. Cái trở về, lòng của ông thiếu tướng Buckner là rất giận dữ và không, hứa trong lòng là không bao giờ nhìn mặt của Washington. Cái ông Washington mới cho cái người hầu đó mới gửi cái thư trong thiếu tướng Buckner, gửi cái thư đó là ông là xin hẹn gặp ông tại cái quán bar. Ông này mới nghĩ là gặp là một cái sự đối đầu của hai khẩu súng mà bắn nhau thôi, chứ không thể nào mà gặp nhau để nói chuyện nó được. Ông mang khẩu súng để ba cái viên đạn. Ông vừa tới đó gặp Washington, ông nói ông để trên bàn khẩu súng ba viên đạn. Ông đừng nói là ông không mang súng nha, nhưng mà thực tế ông Washington không mang súng. Ông mới nói là tôi thành thật xin lỗi ngài, bởi vì đó đó là những cái điều sai của tôi mà tôi không tự kiểm soát được chính mình khiến ông không có hài lòng. Hai người ôm nhau. Sau này chính ông thiếu tướng Buckner đó đó là cái người mà ủng hộ ông Washington làm tổng thống đầu tiên của nước Mỹ. Một cái đời sống mà của người lãnh tụ lớn, bây giờ là nói đến thời niên thiếu của Washington còn độc đáo nữa. Từ nhỏ ông đã có cái tố chất đó rồi quý vị, cho nên mới làm được những cái chuyện nó phi thường. Ông thấy cha ông là có cái rìu cái búa đó, chặt cái cây gì cũng đổ hết trơn á. Ông mới thấy cha mình quay quá, có cái cây búa gì ước mơ mình dùng cái búa cũng như cha mình hồi nhỏ mà hồn nhiên. Cái ông Washington á, ông thì ông sao mà ông cầm được cái chai rìu của ông bố. Cái cha của ông Washington đó, ông mới thấy thương quá, mới đi đến thợ rèn, nó rèn một cái cây búa mà nó vừa sức của một đứa trẻ khoảng chừng 5 tuổi cầm được. Thì rèn được cái búa về, mấy cha tặng cho con món quà này, cầm cái búa mừng lắm. Cái nó nghĩ là, ông nghĩ là không biết là cái búa mình có bằng cái búa của cha mình không. Cái cha mình chặt mấy cây bự bự, ông ra ông chặt cái cây anh đào trước cửa. Mà cây anh đào đó là cha cũng Washington đó là dưỡng cả mười mấy năm rồi. Chặt chặt xong còn mừng nữa chứ, công nhận ngon, búa mình ngon, chặt giống như cha mình, cái cây nó đổ luôn. Cha của ông về thấy cái cây anh đào đổ, nó kêu con Washington, có phải con làm chuyện đó không? Con biết cái cây anh đào này là cha thương cỡ nào không? Bao nhiêu năm cha không dám động đến nuôi dưỡng mà con chặt bỏ rồi. Đứng khoanh tay nói với cha, nói thưa cha con xin lỗi, bây giờ con nghĩ rằng đó là con cứ thử cái búa của con mà không ngờ con lại con thử cái cây anh đào, cho nên cây anh đào của cha ngã ra, đó là lỗi lầm của con. Cha của Washington không rầy không gì hết, cha rất hãnh diện vì con, bởi vì con đã dám tự thấy được những cái lỗi lầm của mình. Thấy không ạ? Cái điều này rất rất là cao thượng, bởi vì thưa quý vị, cái người Nhật quý vị biết tại sao họ văn minh không? Mình thấy cái cách chào của họ thôi mình thấy dễ thương rồi. Họ chào họ cúi vậy nè, còn mình bắt tay mình vậy. Còn họ chào họ cúi vậy đúng không? Cái mặt của mình thì ngước lên, còn người ta thì cúi xuống, họ chào một cách cung kính. Họ nghiêng người xuống để họ đón nhận được những cái tinh hoa của người ta. Cũng như vậy, cũng nữa là cái người con Phật của chúng ta cao thượng hơn nhiều, chắc một cái tay trước ngực của mình là một cái bức sen tặng đến cho một cái người khác, nói rằng là anh cũng khả năng giác ngộ, là giống như Bồ Tát Thường Bất Khinh, tức là ai cũng có thể thành Phật được hết, đúng không ạ? Một sự kim cung như vậy. Nhưng mà thường thường bây giờ quý vị đó là xá xá, nó trở thành cái thói quen thôi, gặp cứ xá mà nhiều khi cứ xá giống như là nhiều khi là băm đồ hủ vậy đó. Nên nhiều người thấy mình làm nó trở thành những cái quán tính thôi thưa quý vị, chứ không phải là những cái thường đó. Nhưng mà những cái nhân vật Phật giáo rất là nổi tiếng như là Ngài Thần Tú, quý vị xúc động đọc đến cái tác phẩm mà của bên Kinh Pháp Bảo Đàm, quý vị ai cũng là theo dõi Ngài Lục Tổ Huệ Năng là vị tổ thứ 6, ai cũng ca ngợi, nhưng mà ít ai ca ngợi Ngài Thần Tú. Nhưng mà thật ra có những cái tâm lý, những cái tâm cảm mà mình đọc rồi mình mới thấy được rất là nể phục Ngài Thần Tú. Cái ngày mà Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn cái gì nó là thôi bây giờ tụi con hãy trình kệ đi, đứa nào được đó thì thầy truyền trao tổ vị cho 500 chúng quý vị. Ngài Thần Tú là giáo thọ ở đó, tất cả 499 người mới nói đó là ở đây đó, là còn ai hơn giáo thọ Thần Tú nữa. Sau này hòa thượng quyên tịch rồi mình nương tựa vào Thần Tú thôi, chứ nương tựa vào ai. Mọi người không chịu làm kệ, khiến ngài phải làm kệ thì mới thấy là cái quái đức của Ngài Thần Tú thời bây giờ rất là phi thường. mà Ngài mang một cái tâm trạng như một đứa trẻ thơ, quý vị. Nếu mình làm kệ cầu tổ vị là xấu đó, nếu vì pháp thì cũng ok, nhưng mà bây giờ phải làm như thế nào? Nếu mà không được thì phụ lòng thầy, còn nếu được thì người ta nghĩ mình vì tổ vị, đó là cái điều rất là xấu đối với người tu. Ngài thao thức nhiều đêm mới nghĩ thôi, viết một cái bài kệ đó lên đi, hy vọng thầy mình đọc được á, thì nếu mà thầy ước thứ cả thì cái chuyện đó thì cũng được, tức là mình không phụ lòng công ơn dưỡng dục của thầy. Còn nếu không được thì thôi, coi như là mình thiếu căn, thiếu đức, thiếu huệ. Ngài viết cái bài kệ xong rồi đó, thì lúc đó Ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đó, Ngài mới nói ai mà theo cái bài kệ này hành trì thì cũng sẽ giải thoát luân hồi sanh tử. Đâu phải chuyện thường lời tổ, đâu phải là nói hoa đâu, đúng không ạ? Cái bài kệ Ngài Thần Tú là sao quý vị nhớ không ạ? Thời thời thường phức thức, đúng không ạ? Thì tức là luôn luôn là phải lau chùi, tức là đừng có để dính những cái bụi bặm. Lúc nào có lau, lúc nào có bụi bặm thì quý vị cũng nên lau chùi. Thì bây giờ thưa quý vị, trong lòng của mình có bụi không ạ? Quý vị mà bây giờ hiện tại quý vị có thể đạt được một cái cảnh giới gọi là xưa nay không một vật không ạ? Không, đúng không ạ? Mà thực tế là trong lòng của chúng ta cũng có bụi, đúng không ạ? Bụi phiền não, tham sân chi. Nhưng mà ở đây Ngài không nói đến cái chỗ mà lau chùi bằng cách nào, tức là chỉ là lau chùi thôi. Lau chùi có nhiều cách ở trong này, tùy cái trí huệ của mình để mình ứng dụng. Quý vị ở đây mình nói là tu thiền đó là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Có người nào mà trực chỉ được chưa ạ? Thưa cũng chưa, đúng không ạ? Bây giờ quý vị ngồi thiền đó, quý vị biết vọng không theo, hay là thấy biết thấy là chân tâm, biết nghe là chân tâm của Sư Long Trúc Lâm chỉ dạy. Thưa quý vị, cái pháp đó có phải là trực chỉ nhân tâm chưa ạ? Hay là vẫn còn thời thời thường vọng tưởng mà đến, không ạ? Đó là một cái bụi bặm, dùng trí tuệ mà thấy nó thì thấy nó là không, thì nó tự tan biến đi. Có phải một hạt bụi dấy lên trong tâm rồi tự nhiên mình dùng trí huệ mình thấy nó tự tan đi, trở về bản tánh đó mà. Đó là những cái pháp phương tiện để đi vào cái cảnh giới của tự tánh phi thường, đúng không ạ? Đến khi mà Lục Tổ Huệ Năng mà Ngài không có giựt y bát, Ngài không có giựt y bát, tức là khi mà Lục Tổ Huệ Năng mà đi rồi đó thì Ngài không có giựt. Chỉ có ông Đạo Minh ông rượt theo, ngày xưa ông làm tướng mà ông tức cái chuyện đó, ông giựt y bát lại, mà ông không nói ông giựt y bát lại cho Ngài Thần Tú nữa. Cái giựt y bát là cho thỏa mãn được đó, là ở đây là 500 chúng là làm sao thua một cái ông cư sĩ mà quê mùa dốt nát được. Ông bị cái tự ái, ông đi ông giựt y bát này thôi, chứ không phải đâu đi giựt lại cho Ngài Thần Tú đâu. Ngài Thần Tú đâu có biểu ai đi giựt cái Ngài đó. Ngài vẫn kính trọng an lành và tin tưởng thầy mình. Mà cái điều này soi sáng ở cái chỗ lúc mà Ngài Thần Tú mà hoằng pháp ở phương Bắc là nổi tiếng đó, gọi là sau này gọi là có cái câu là Nam Năng Bắc Tú, đúng không ạ? À? Ngài hoằng pháp nổi tiếng, đệ tử của Ngài Thần Tú là đâu có khuất phục đâu quý vị. Không có khuất phục là tại vì muốn thầy mình làm tổ để cho mình được làm tổ thứ bảy, cho nên là cứ chống Tổ Huệ Năng là dốt nát đủ thứ, là cư sĩ quê mùa chửi rủa ông sùm ngành hợp chúng là Ngài nói. Năng kia là cái người lãnh hội được vô sư trí, thầy ta sáng suốt truyền trao, ta đây không bằng. Ta hận rằng là ta vì thọ ơn của quốc vương không thể đến đó học hỏi được. Các ông không nên dính mắc ở đây, nên về bên đó học hỏi mà để tu hành để mà giác ngộ. Có ai nói được như vậy không ạ? Có ai làm được chuyện đó không ạ? Ngài Thần Tú làm được chuyện đó, quên cái bản ngã của mình mà cái công đức nó sáng ngời như thế. Rồi Ngài mới nói với đệ tử là ông Chí Thành đó, là ông thông minh học giỏi, ông nên đến đó hỏi đạo, rồi Ngài Huệ Năng nói cái gì về đây nói lại cho ta để cho ta học theo. Xúc động quý vị, những chuyện đó rất là khó làm. Đến cái lúc mà vua đường đó, Đường là sau mấy thế hệ Đường Anh Tông hay gì cũng quên này, thì mới mời Ngài Thần Tú và Kiều làm quốc sư để mà hỏi đạo. Ngài mới tâu với vua rằng đó, ở phương Nam Huệ Năng là cái người thầy tôi truyền trao, người đó mới đủ công đức để mà họ lập những cái gì một vua ba. Đứng với ông vua mà mời mình, cái mình mừng quá nhảy lên kiệu đi liền, đúng không ạ? Nhưng mà còn đối với Ngài rất là khiêm hạ, quên đi cái bản ngã của mình thì cái công đức của mình sẽ sáng hơn. Cho nên là cái quý vị thấy biển tại sao nó chứa hết được các dòng, bởi vì biển nó thấp hơn tất cả các dòng. Tâm mình thấp xuống tự nhiên mình sẽ hấp thụ được tất cả những cái tinh hoa của Phật Pháp. Cái gì mình cũng học được cái gì. ngày xưa mà có cái chuyện mà Hy Lạp cổ đó, là cái ông Hy Lạp, ông này là một vị giáo sĩ, khi ông sắp mất đó, thì có những người đồ đệ đến quỳ lại là nói thầy mất rồi con không biết nương tựa vào ai. Chuyện này thầy bạn cũng từng kể. Thì ông ta mới nói rằng đó, cuộc đời của ông ta đó là có ba cái vị thầy mà ông ta nhớ hoài à. Vị thầy thứ nhất là tên ông Trộm. Bữa nọ đó thì ngài ở cùng chung với tên ông Trộm một tháng, thử coi là cái hành tướng tên ông Trộm như thế nào. Thì bữa đó đó, tên Trộm đi, ông Trộm về lại không được. Trước khi đi nói là thấy ông nhà cầu nguyện cho tôi đi ăn trộm. Đi về không có, thì ông nói một câu như thế này: bữa nay tôi không làm được thì ngày mai tôi làm được. Đó là cái câu nói mà nó là vị thầy của vị hiền triết này. Bữa nay mình không làm được, mai mình sẽ làm được. Bữa nay mình tu chưa được, ngày mai mình sẽ tu được. Bữa nay mình chưa giác ngộ, ngày mai mình sẽ giác ngộ. Cái gì? Phải làm tha thiết chí thành như thế. Cái người thầy thứ hai là con chó, khi mà đi xuống cái dòng nước nó thấy cái bóng của nó là nó bỏ chạy, nó sợ cái bóng nước, mặc dù nó rất là khát nước, nhưng mà cái cơn khát nước của nó thắng nó. Lần này á là nó nhắm mắt lại, nó nhảy ầm xuống nước luôn, nó uống một bụng nước, nó chiến thắng được tất cả những tư tưởng của nó. Thưa quý vị, tất cả những cái tư tưởng, những cái tâm hành của mình, thưa quý vị, chỉ là cái áo giáp mà thôi. Bây giờ quý vị nói cái phiền não có phải áo giáp không ạ? Tham sân si có phải áo giáp mình không ạ? Cũng là, tất cả đều là những cái áo giáp, thưa quý vị. Thì bây giờ đó, quý vị phải nhận chân nó, thấy bằng cái trí tuệ. Quý vị đi xông vào nó, thẳng vào nó, để mình hóa giải hết tất cả những cái gì. Bởi vì phàm tất cả cái gì nó có tướng, nó đều là hư vọng cả. Tại sao Đức Thế Tôn, ngài khi có ai hỏi về cái cảnh giới Niết Bàn, ngài không nói? Bởi vì cái cảnh giới đó không thể nào diễn tả được, đúng không ạ? Cảnh giới đó mới gọi là cảnh giới pháp thật. Còn có ai hỏi về cảnh giới tịnh độ, Đức Phật có nói không ạ? Tịnh độ làm sao? Có ao bát công đức, có những cái hàng cây chim oanh vũ phát ra tiếng Phật tiếng Pháp. Cái cảnh giới diễn tả được cảnh giới. Tại sao Đức Phật lại diễn tả được một nguyên một cái cảnh giới như thế? Bởi vì tất cả những cái cảnh giới đó đều là những cái phương tiện cho người tu niệm Phật để đạt được một cảnh giới tự tâm, tự tánh di đà như trong tịnh độ. Còn nói và hỏi về bảo sở như thế nào, ngài im lặng. Diễn tả làm sao được? Cảnh giới vô tướng mà, đúng không ạ? Phàm sở hữu tướng, giai thị hữu vọng, thực tướng vô tướng mới là tức là Như Lai. Nó rốt sao là như vậy? Cho nên vì vậy tất cả những cái gì mà quý vị thấy có tướng là nó đều là hư vọng cả. Thì như vậy quý vị sẽ thắng được nó. Rồi cái vị thầy thứ ba đó của ngài đó là chỉ là một cái đứa con nít. Đứa con nít à. Bữa đó nó bưng cái đèn cày tới, ngài hỏi: con à, khi mà con chưa thắp đèn cày đó, ánh sáng nó từ đâu đến? Ông hỏi một cái câu hỏi rất là hóc búa, đúng không ạ? Thằng nhỏ thổi cái đèn cày, nói: thưa ngài, khi con tắt cái đèn cày thì ánh sáng nó đi về đâu? Ông ngơ ngác luôn, quý vị ngơ ngác. Siêu. Ông nói cái đứa trẻ đó vẫn là cái vị thầy của mình. Cho nên vì vậy trở thành nhà hiền triết, quý vị. Cho nên nó là ở muốn vượt qua cái bản ngã của mình đó, quý vị phải để hạ nó thấp xuống, thấp chừng nào đó. Rồi quý vị, do quý vị thấp xuống thì quý vị mới hứng được những cái tinh hoa Phật pháp. Rồi nhờ cái tinh hoa Phật pháp đó biến đổi hết những cái xóa sổ luôn cái bản ngã của mình. Cho nên xuống một cái chặng đường tu hành của Đức Thế Tôn thì ngài giác ngộ rồi, ngài nói ngài lang thang trong nhiều kiếp, mà ngài bây giờ ngài đã chiến thắng được, đòn ca tay gãy hết rồi, kèo cột đã tan hết rồi. Bây giờ ngài mới thấy được cái kẻ làm nhà ngày xưa là cái gì, là bản ngã của chúng ta, phải không ạ? Cho nên vì vậy đó là một chút nhất phải hạ thấp xuống rồi sẽ xóa sổ nó trong cái tâm thức của mình. Thì như vậy, thứ nhất là quý vị sẽ vượt qua hoàn cảnh, thứ hai đó là quý vị sẽ vượt qua tâm thức của mình. Cái hoàn cảnh quý vị phải vươn lên, dù cho cái hoàn cảnh của mình đó là như thế nào đến với mình. Thứ nhất quý vị nghĩ đến chuyện tu hành, cái thứ hai là nương cái hoàn cảnh đó để cho mình thành tựu một cái gì đó cao thượng hơn, cái giác ngộ hơn, nó phi thường hơn. Đó là ở trong hoàn cảnh gì dương lên được. Ở nơi cái tâm thức của mình là phiền não, tham sân si, những cái sợ của những cái sự chết đó, thì như vậy quý vị phải biết được các pháp nó là như huyễn, các pháp nó là không. Như huyễn thì phá được ấm, ấm ma, các pháp là không, phá được phiền não ma. Và các pháp bất sanh bất diệt, thấy nó, phá được tử ma. Và không ngạo mạn, phá được thiên ma.
vượt qua tâm thức của mình, vượt qua bản ngã. Quý vị hạ cái bản ngã mình xuống, quý vị sẽ học được hết tất cả những cái tinh hoa, kể cả giáo lý cũng vậy. Bây giờ quý vị có nhiều Phật tử ngồi ở đây, nhưng có người nói là đã học đủ rồi, nghe đến đâu quý vị có thể hiểu được hết rồi, đúng không ạ? Là quý vị đã đóng lại cái cửa để tiếp thu. Quý vị phải cởi mở cái tấm lòng của mình ra. Một cái lời đó, bởi Phật pháp nó quá mầu nhiệm đi, các pháp là chỉ còn một cái lời đó. Nếu mà quý vị ngày trước quý vị nghe, rồi hôm nay quý vị nghe là nó hoàn toàn khác hết. Khác ở cái chỗ là không phải Phật pháp khác, mà khác ở chỗ là ngày trước mình không cởi, mình không mở được cái cõi lòng của mình ra, mình không có mở được cái trí huệ của mình ra. Bây giờ quý vị mở cái trí huệ mình ra, đón nhận Phật pháp, thì như vậy là nó khác, là nó khác như vậy. Có nhiều người nói Phật pháp hay lắm thầy, tức là bữa nay con học đọc một cuốn kinh đó, ngày mai đọc lại vẫn thấy hay. Có nhiều người đọc cả ngàn lần cũng hay, đọc rất cuốn sách cũng thấy hay. Thật ra Phật pháp cũng như thế thôi, không có hay gì cả, đúng không ạ? Nhưng mà do cái cõi lòng của mình, giác ngộ mình tu từ từ từ, mình sẽ thấy thấu triệt hơn. Phật pháp là như vậy. Cho nên mới nói là tánh của chúng sanh đó, Phật tánh của chúng sanh là nó sẵn có, do mình cứ chạy vòng vòng thôi mình mới thấy được. Bây giờ là đến lúc nào mình chạy vòng vòng mệt mỏi rồi là thấy nó lại trước mắt. Có một nhà bác học, ổng là giáo sư logic đó, logic ổng biện luận dữ lắm, mà ổng là cận thị. Bữa đó ổng mất, ổng ảo giác, với cái ảo giác ổng bị mất được cái kiến cận thị của ổng. Cao mới suy luận như thế này: cái kiến mình mất rồi là phải có người ăn cắp. Người ăn cắp này á, hoặc cận thị hoặc không cận thị, hoặc có kiến hoặc là không có kiến. Nhưng mà nếu mà họ mà thấy được mà họ ăn cắp cái kiến của mình, tức là họ ăn cắp cái kiến của mình á, họ có thể thấy được họ ăn cắp cái kiến của mình, tức là họ không bị cận thị, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà họ không bị cận thị thì đâu cần kiến mà ăn cắp. Từ những cái lý thuyết đó mà đưa đến kết luận là cái kiến mình không bị ăn cắp mà nó còn ở đâu đây. Nhưng mà mình tìm hết tất cả chỗ rồi mà không gặp. Mà nếu mình có thể tìm hết tất cả chỗ được á, tức là cái kiến nằm trên mắt mình, cuối cùng cái kiến nằm trên mắt cho nên không bị mất dễ chăng. Thì một cái câu chuyện rất là vui thưa quý vị. Nhưng mà trong thực tế đạo thì nó cũng như vậy. Thật ra đạo rất là đơn giản, nhưng mà do quý vị cứ tìm cầu để chia trẻ ra, nhất bên duy thức học cái chia trẻ ra càng nhiều càng rối. Đến một lúc nào đó tu, đến một lúc nào đó tự nhiên quý vị thấy là đạo nó ở trước mắt mà thôi. Thì khi mà quý vị thấy được cái đạo này thì quý vị sẽ vượt qua hết tất cả hoàn cảnh, vượt qua hết tất cả tâm thức, vượt qua cả bản ngã của mình. Quý vị sẽ chứng nhập được pháp thân. Thì đó là cái chỗ cùng tột, cái chỗ chí đạo, cái chỗ mà quý vị sẽ thành tựu được giác ngộ mà chư Phật chư Tổ đã qua. Chúng ta là những người tiếp nối. Chúc quý vị luôn luôn được an lành. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca. À, quý vị mệt chưa? Nếu quý vị mệt thì nghỉ, còn chưa thì quý vị có thể thắc mắc gì đó, quý vị có thể mình sinh hoạt thêm 15 phút nữa.
Sư Phân hỏi trước. Nếu không ai hỏi là chắc thầy phải hỏi Phật tử cho mình trả lời thầy. Cô Phật tử này có chuẩn bị sẵn nhiều câu hỏi lắm mà có mắc cỡ không nói. Câu thứ nhất: kính bạch thầy, trong một kỳ STP là gì đây? Chắc trong kỳ học nên chắc có tu lần trước đây. Chúng con có nghe quý thầy giảng về đề tài nhất nhân hành đạo củ huyền thăng, có nghĩa là một người đi tu thì củ huyền thất tổ đều được siêu thăng. Qua đây chúng con thấy rằng việc đi tu là vô cùng lợi ích. Song bên cạnh đó, trong nhân gian lại có những câu ca dao đại khái như: tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ hơn là đi tu. Hay câu: thứ nhất tu nhà, thứ hai tu chợ, thứ thứ ba tu chùa. Tại sao lại có những quan điểm trái ngược như vậy? Sự xuất gia tu học Phật pháp của các thầy phải chăng cũng trái với câu nói trên? Nam mô Phật Nam Sư Cao này.
Phật tử này thắc mắc về những nhân thành đạo của Huyền Thăng, rồi lại có chỗ thì ca dao thì hay nói tu đâu không bằng tu nhà, thờ ba thờ cha kính mẹ hơn là đi tu. Nói hơn là luôn cho nó ngon. Thật ra thì cái vấn đề thưa quý vị, nhất nhân thành đạo của Huyền Thăng đó là cái điều thực tế hay không, là quý vị phải xác định cho nó chính xác. Thưa quý vị, một người mà tu hành đó là thành đạo thì củ quyền mình có thăng không à? Thì thấy thăng không? Cha mẹ mình có nhiều khi là nhiều đời ông nội ông tổ mình đó, đời trước không có tu mà sát sanh nhiều, thì bây giờ là có thăng nổi không à? Không thăng đúng không à? Nhưng mà thưa quý vị, thì bạn chỉ cái chỗ thăng cho quý vị thấy đây. Tất cả chúng sanh cơ hội trong cái cõi này đó là đều có cái nhân duyên với nhau, đúng không ạ? Bây giờ có thể tất cả chứ quý vị ngồi ở đây đều là thân bằng quyến thuộc của Tề Mãn hết, hay là đều là thân bằng quyến thuộc của nhau hết, đúng không ạ? Nhưng mà quý vị, cho nên quý vị thấy là mỗi cái cộng chúng nào cũng hay có lộn xộn, bởi vì trong nhà cũng lộn xộn, thì ngày xưa cũng vậy, giờ cũng vậy thôi. Thì đến khi mà một người mà tu hành giác ngộ thì những cái người mà họ theo tu đó họ cũng giác ngộ, đúng không ạ? Ví dụ như bây giờ giống như sư ông nói là khi nào mà thầy thành Phật tụi con cũng thành Bồ Tát. Có người hỏi với con đó, sư ông Trúc Lâm ngày nói như vậy, khi nào thầy thành Phật rồi tụi con cũng thành Bồ Tát hết, bởi vì tụi con đều là thân bằng quyến thuộc của thầy ngày xưa. Ngài nói như thế rất là dễ thương quý vị. Thì thưa quý vị, đó là có thể là nhất nhân thành đạo của Huyền Thăng không? Thăng đúng không ạ? Nhưng mà còn đó là tu đâu không bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ hơn là đi tu, đúng không ạ? Nhưng mấy con này có ai nói à? Thì có cái con là ai nói? Ca dao đúng không ạ? Ca dao thì giống như là đúc kết những cái kinh nghiệm, mà đúc kết những kinh nghiệm có đúng không ạ? Ngày xưa người ta nói là chuồng chuồng bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì trong. Có chính xác không ạ? Cái này là hên xui quý thầy, hên xui. Có lúc nó đúng, có lúc không đúng. Tất cả bây giờ mà quý vị coi thời tiết, bây giờ mà chỉ cần bấm đã là thời tiết nó nói là mấy giờ mưa, mưa đủ thứ hết trơn, mà cuối cùng nó cũng trật lết. Đó là những cái đúc kết, những cái kinh nghiệm, nó không phải là cái chân lý. Mà Đức Thế Tôn mới nói là đây là cái chân lý, thế gian chỉ là tương đối thôi. Bởi vì tương đối là sao? Bởi vì trong cái thời cuộc đó đó thì họ thấy có những người họ đi tu mà lại là không có làm được chuyện gì hết, rồi lại bỏ cha bỏ mẹ đi tu, mà đi tu lại không thành tựu đạo nghiệp, rồi cũng không làm lợi ích cho ai, mà cái vô chùa cũng không có được làm một cái người thiện lành. Có không ạ? Quý vị thấy có không ạ? Vậy thôi, đi tu chỉ ở nhà thờ cha tính mẹ ngon hơn. Đây là do cái đúc kết kinh nghiệm của nhân gian quý vị, họ mới nói như thế, không phải là cái chân lý. Tương đối, nhưng mà quý vị đừng có nản lòng. Quý vị phải biết là nhất nhân thành đạo của người thân là cái chân lý Đức Phật nói. Quý vị ráng tu độ hết tất cả những người thân. Còn một chúng sanh mà còn duyên chưa độ được, quý vị vẫn nguyện độ một chúng sanh đó thành tựu. Quý vị không bao giờ thối tâm. Dạ, đừng có nhìn người ta mà chỉ nhìn mình thôi. Rồi mới vượt lên được chính mình.
Mà còn Nam Mô Phật Cũng Sẽ Cao Ly. Kính thật thầy, cô này có thứ ba câu là bây giờ con đọc tới câu số 2. Kính bạch thầy, một người thường nói, mọi người thường nói, cái gì cũng có giới hạn của nó. Trong nhân gian có câu một điều nhịn là chín điều lành, ấy thế mà có lắm lúc tức nước vỡ bờ. Vậy thưa thầy, hai câu này có hoàn toàn trái ngược với nhau không? Trong cuộc sống đầy những điều không như ý này, chúng con phải ứng xử như thế nào để luôn được an lành và hạnh phúc? Kính mong thầy hoan hỷ giải đáp.
Thì Phật tử này nói hai cái vấn đề chính yếu. Vấn đề thứ nhất là một câu nhịn chính câu lành. Nhưng mà có nhiều người nói tức nước vỡ bờ, đó là hai cái điểm chính hai đối nhau chút xíu. Thì như vậy đó, ý nói là nhịn lâu quá thì nó vỡ bờ nguy hiểm hơn, đúng không ạ? Thì như vậy đó là quý vị Phật tử có những đúng không hay sai, nhưng mà có một cái sai cái chỗ này là quý vị quên được cái sự nhẫn. Nhẫn nó là nhục, nhẫn nó là nhịn. Nếu mà quý vị nhẫn đó mà quý vị cứ dồn trong tâm đó là sai quý vị. Cái pháp của Đức Phật đó, cái pháp nhẫn nhục nó là nó khác hơn. Nhẫn là như thế nào? Nhẫn để làm chi? Nhẫn để quên đi cái bản ngã của mình. Thường thường đó là quý vị giận người khác là cái bản ngã của mình nhỏ hay ít à? Rất là lớn đúng không ạ? Nhưng mà không phải nhỏ hay ít mà nó lớn lắm quý vị. Bởi vì khi ai xúc phạm đến mình đó, xúc phạm đến bản ngã của mình đó, là cái giận của mình đó là mình cảm giác rất là tự ái nổi lên, nó cái ngã nó quá to đi, mình có thể xé xác người ta. Bây giờ là mình nhận đến chi là phải cắt đứt cái bản ngã của mình. Mỗi khi mình giận là biết là bản ngã mình ta to rồi đúng không ạ? Cắt đứt cái bản ngã của mình, tự nhiên mình hết giận đúng không? Đây gọi là nhẫn. Nhẫn mà nó không có phải là dồn chứa đúng không ạ? Cô cứ ngáp thì cô cứ ngáp thoải mái, đừng có gượng. Đây là cách đó. Thế là quý vị mà mỗi lần đó là cách là khi mà mình muốn ngáp, mình cứ ngáp một cách nó rất thoải mái, tự nhiên mình không có cần buồn ngủ nữa. Và nếu mà ví dụ như mình ngáp, xin lỗi là từ nãy không có phải là khi mà đây là cái cách đúng không ạ? Cái cách mà giống như là thấy gì cái mình ở đó thôi, cái cách. Có nhiều khi mình ngáp, mình cứ ngáp. Có nhiều người hắt xì, hắt một cái không dám hắt xì ra, hắt mở gần hết trong rồi cứ hắt xì hoài vậy đó. Mình hắt xì đại một cái nó rất là thoải mái, bởi vì mình không có gì phải gò bó cả, thì như vậy cảm giác thì nó rất là khỏe hơn đúng không ạ? Thì vậy trả lời cái vấn đề, cái đó cũng là cái nhẫn đúng không ạ? Cái cơ thể nhiều khi mình bị cái mình quen như vậy, lúc nào mình phải giữ cái tư cách của mình. Cho nên thưa quý vị là trở lại cái vấn đề nhẫn, là mình nhẫn mà đừng bao giờ mình dồn chứa. Mỗi lần mình dồn chứa là mình biết là cái ngã của mình nó còn, đây là không phải nhẫn mà đây là chỉ là cái nhịn thôi chứ không phải là nhẫn. Cho nên cái nhẫn của đạo Phật là phải phá được cái bản ngã, tức là một cái pháp tu mà quý vị, mười phương chư Phật tu hành đều là xuất phát từ một cái nhẫn của mình. Cái nhẫn đó mà các ngài thành tựu được, tức là phá cắt đứt được cái bản ngã. Đến khi nào quý vị nhẫn mà quý vị không còn tức người ta nữa thì cái đó mới là có cái kết quả. Mà làm sao mà không tức được? Ví dụ bây giờ là khi mà có ai làm giận mình á, thường thường cái tâm lý của mình là cứ bổ vào người ta là người ta đúng hay là sai, tại sao người ta làm như thế đúng không ạ? Bây giờ cái pháp nhẫn là mình không dòm người ta nữa, mình dòm cái bản thân của mình là có ngã hay là không ngã. Khi mà có ngã rồi đó thì tự nhiên là cái ngã của mình nó tự tan đi, bởi vì là mình không thấy còn đối thủ nữa. Trong tâm mình cái tâm lý, ví dụ tâm lý mình có đối thủ thì tự nhiên nó trở thành cái tâm lý nó chống đối đúng không ạ? Bây giờ mình không còn đối thủ, chỉ còn có một mình không à. Mà có ai đâu mà mình đánh với mình đâu, tự nhiên nó là mình không còn ức ở trong lòng nữa. Thì đây là không có dẫn đến tình trạng là tức nước dở bờ. Chứ còn nếu mà quý vị cứ nhịn mà quý vị không nhẫn đó, là quý vị sẽ tức nước lỡ bờ, cái này là nguy hiểm lắm.
Dạ, bây giờ còn câu thứ ba. Kính bạch thầy, khi nghiên cứu trong giáo lý, chúng con đều biết rằng con người chúng ta sau khi mệnh chung sẽ theo nghiệp mà đi tái sanh. Thể nặng thì như đá thì chìm, nhẹ như dầu thì nổi. Thế mà con thấy hiện nay đa phần các chùa vào đầu năm thì dân sao giải hạn, còn tụng kinh hàng đêm thì đọc tên để cầu an, cầu siêu. Như vậy, sự giải hạn và lời cầu đó có tác dụng hay không? Nhân đây, quý thầy cho con hỏi về việc dân sao giải hạn đầu năm có phải là nghi lễ theo quan điểm Phật giáo không? Và cái nhìn của nhà Phật về vấn đề này như thế nào? Kính mong thầy giải đáp, Phật tử hiểu hỏi.
Trả lời câu này có bao đụng chạm dữ à? Không biết có nên trả lời hay không, nhưng mà tài mãn sẽ dùng một cái về cái phương tiện và cái lý sự nó như thế này. Thật ra về trong kinh Di Giáo thì Đức Phật cũng đề cập vấn đề đó, và cũng không cho tỳ kheo làm vấn đề đó. Thì quý vị học kinh Di Giáo thì cũng biết về cái nhân quả thì không sai, nhưng mà tại sao có những chuyện mà cũng sao sinh xong giải hạn đồ vân vân. Thật ra cái hạn mình giải được không ạ? Nếu mà không thì quý vị đi giải làm gì đó. Nhưng tại sao các chùa vẫn giải? Vì chẳng lẽ chùa sai, quý thầy sai? Chị đưa đệ tử ha. Dạ, ở đây mà quý vị Phật tử nào đi chùa đừng có mát lại nha, đây là nói chuyện trong nhà thôi. Nhưng mà thưa quý vị đó, là nó có những cái lý của nó. Nhưng mà thật ra các pháp
đầu tiên là cái phương tiện, nếu quý vị giữ được cái chỗ này quý vị sẽ đạt được cái phương tiện. Ở đây các bạn không thích lệ là phải nên làm không nên làm, quý vị phải biết đó là cái phương tiện. Ví dụ như bây giờ đó, một cái năm đó là quý vị biết cái hạn của mình là sao gì, tức là sao thái bạch. Ở đây chắc không có gọi là sao nào gọi là sao quả tạ hết đúng không ạ? Quả tạ là ta thêm thôi, mà hoặc là sao thái bạch hay là sao gì, sao tinh, sao quả gì đó không biết. Quý vị sợ quá, quý vị lên chùa quý vị mới cầu cho mình giải được một cái hạn, nó có lợi như thế này. Là khi mà quý vị biết được như vậy rồi đó, là quý vị biết đây là phải hiểu được một cái chuyện đó, quý vị biết là cái nghiệp quả của mình, cái nhân quả của mình đúng không ạ? Mình sẽ tạo chắc chắn có rồi. Thực ra ở trong đây ai là cũng là cái sao nặng hết trơn á, mình nhiều đời mình tạo nghiệp mà đúng không ạ? Cứ lên chùa mình sám hối, thắp một nén nhang lên hướng đến Phật mình sám hối, nguyện mười phương tam bảo gia hộ cho con chuyển qua những cái nghiệp quả như thế này, con thành tâm sám hối và phát nguyện làm những điều lành điều thiện, nỗ lực tu hành, đây gọi là giải hạn. Chúng ta đừng bao giờ đến cầu xin. Thường thường đó là mình cầu xin đó là mình là cái người rất là nghèo đúng không, mình mới xin đúng không ạ? Chứ còn nếu mình giàu mình có xin không ạ? Cho nên Đức Phật mới nói tất cả chúng sanh đều là cùng tử là như thế, bởi vì ai cũng cảm giác mình thiếu thốn và nghèo khổ đau đớn, lúc nào cũng xin Phật xin Bồ Tát mà không phải mình tu. Cho nên cái nghĩa của cái tỳ kheo mà rất là hay đó là thượng, gọi là thượng cầu Phật đạo, hạ quá chúng sanh, cái tỳ kheo đó là như thế, tức là cầu những cái giáo pháp của Đức Thế Tôn mà giải thoát cho chính mình dưới, và mình đổ hết tất cả vô lượng chúng sanh. Đây mới là cái cầu xin của cái người tu đúng không ạ? Cho nên vì vậy đó là tất cả chúng ta là phải nên thực hiện những gì Đức Phật dạy tốt hơn. Bây giờ nhiều khi đầu năm đó là quý vị đi bói đi toán, thật ra quý vị biết cái chuyện quá khứ làm chi? Nhiều khi quý vị cứ nói mình biết để mình tránh, mình biết để mình né, tránh được không ạ? Không tránh được mà còn nguy hiểm nữa, ăn không ngon ngủ không yên. Người ta nói 3 tháng nữa anh bị xe đụng, mà mới vừa đi ra bị đụng liền à? Ủa tại sao mới 3 tháng bị xe đụng mà bây giờ mới thầy nói 3 tháng bây giờ đụng liền? Bởi vì cái chỗ khi nghe 3 tháng bị xe đụng sợ quá không được bình tĩnh ra cái accident. Chưa được 3 tháng mà mới bị liền à, cho nên rất là nguy hiểm. Không nên biết những cái chuyện quá khứ khi mà mình chưa chứng quả A-la-hán hay là chưa chứng quả giác ngộ. Mà quý vị đó là những chuyện, tại vì những chuyện trước mắt á là mình có thể thay đổi đúng không ạ? Nhưng mà mình biết tu hành đó là có thể chuyển được những cái quả xấu, đó là cái thực tế nhất. Mà mình không có yên tâm mình mới chuyển được chứ. Bây giờ mình nghe nói đó là 3 tháng nữa mình có chuyện gì, quý vị cứ yên tâm tu mà. Tu mà trong lúc mà không yên tâm, quý vị tu không có yên. Trong gia đình quý vị có gặp cái chuyện tăng gia bối rối buồn á, quý vị nỗ lực quý vị tu, càng tu càng nhớ đúng không ạ? Càng muốn quên thì lại càng nhớ thêm. Đó là kỳ như thế. Bởi vì mình muốn bỏ mà đúng không ạ? Mình muốn bỏ. Cái tâm lý của chúng sanh nó ngộ dữ lắm quý vị. Quý vị muốn bỏ thì lại không được. Mà thưa quý vị, bỏ là bỏ cái gì đây? Bỏ phiền não tham sân si, mà phiền não tham sân si nó là của ai ạ? Nó trong lòng của mình đúng không ạ? Nó là tâm mình, giống như sống với nước thôi, chứ nó không có phải là nó là cái vật gì để quý vị có thể bỏ được đúng không ạ? Bây giờ quý vị muốn bỏ, cuối cùng quý vị vô tình đó là quý vị đang đối trị với chính mình. Quý vị muốn bỏ những cái nỗi buồn, quý vị muốn là bỏ hết tất cả những cái gì quý vị đang có, quý vị còn lại cái gì nữa? Đạo không có chuyện bỏ. Tại vì không có cái gì ngoài mình hết, vạn pháp do tâm tạo mà, làm sao mình bỏ được? Còn một pháp ngoài tâm là không đúng pháp rồi. Ngoài tâm có Phật, tức là cũng đúng. Vì vậy đó là chỉ là chuyển hóa thôi. Mà muốn chuyển hóa thì như vậy là quý vị có cái tâm an lành quý vị chuyển hóa được, chứ không phải là trong đau đớn mà quý vị chuyển hóa được đúng không ạ? Phải dùng cái tâm an lành thôi. Cho nên nhiều khi mình muốn tu gấp thì cũng tu không được. Cho nên nhiều khi mình muốn buông luôn giải đãi thì cũng không được. Cho nên làm sao quý vị phải giữ được cái tâm nó an lành, bình tĩnh quý vị tu. Bây giờ cứ nghĩ là thôi 3 tháng nữa là mình sẽ chết, ví dụ nghe tin nói vậy đó, mình sợ quá rồi quý vị tu được không ạ? Không. Đừng bao giờ nên biết những chuyện chưa xảy ra, mà chỉ biết những gì mình đang có, đang sống. Thì như vậy cái đó tốt hơn cho đời tu của mình. Có hai chuyện không nên, quá khứ không nên và tương lai mình cũng đừng có gót tới. Cứ an nhiên mà quý vị sống đi. Lúc trước thì bạn nghe Kali này đó, nó đưa ra thành cái hòn đảo, chứ gì chắc mình chết rồi đúng không ạ? Chết sợ đúng không? Cái gì tôi tu được không ạ? Khi mà xuống phi trường mà bé bắt đầu quý vị Phật tử nói là Kali người ta nói là NASA người ta đưa ra những tin mà tụi con sợ rồi. Thì bạn nói đây quý Phật tử tu giỏi cho nên không có sao đâu. Người nói chơi thôi mà thiệt quý vị. Bởi vì đó là cái mức độ này là do cái gì nó kết thành. Mà tâm an lành thì mức độ vững chắc thôi. Cho nên quý vị cứ ráng tu. Cái chỗ nguy hiểm này quý vị tu càng giỏi, và thứ ba khác quý vị tu giỏi thôi. Thứ ba này Phật tử tu giỏi.
Mô A Di Đà Phật. Con xin hỏi thầy là ở Thiền Tông á, ông ở tỉnh Độ Tông á, là có chú Lăng Nghiêm đã chỉ cho cái khi mà cái tâm ông thanh tịnh trước khi ngồi thiền. Còn bên Thiền Tông thiền và làm cách nào để cho khi mà chỉ cái đó, tại khi con biết chú Lăng Nghiêm là chỉ cho cái tâm dục. Còn bên thiền á, là dục cái gì để chỉ thì không biết, muốn biết gì nào.
À, Phật tử này thắc mắc cái bệnh đề chứng bên tịnh độ dùng chú Lăng Nghiêm để mà trị. Nhưng mà tại bản xin chỉnh cái này chút xíu là thật ra chú thuộc bên Mật Tông chứ không phải tịnh độ tông. Bởi vì cái tịnh độ tông là chỉ chuyên về niệm Phật thôi, tụng kinh A Di Đà và niệm Phật, hết kinh Vô Lượng Thọ. Nhưng mà thường thường Phật tử tu thì cứ lấy bên này ít, lấy chuyện ít vô, rất là giống như mình luyện võ công đó, cái này miếng này miếng vô phòng thủ, người ta đánh cái chiêu nào mình có cái chiêu đỡ, mình nghĩ vậy đó, coi viên trưởng nó quen như vậy đó. Như vậy đó là những cái hỗn hợp, cái hỗn hợp cái pháp tu đó. Thì bây giờ tóm lại có cái chỗ là nhiều người họ trì chú trước khi họ tu hành, thì giống như mình tụng kinh đầu tiên với bên tịnh độ tụng chú đại bi đúng không ạ? Nhưng mà thiền thì lấy cái gì để mà để phòng thủ? Thật ra thiền thì không có gì gọi là phòng thủ cả, bởi vì nó không có cái gọi là phòng thủ mới gọi là thiền. Thiền còn phòng thủ phải là thiền. Cho nên nó khác như vậy. Nhưng mà thật ra cái chỗ này rất là khó khế hội đúng không ạ? Nó hơi khó. Mình làm gì mình phải là mình hiểu được, mình thấy được thì như vậy đó thì mình mới ứng dụng đúng không ạ? Nhưng mà thiền thì có dễ nhưng mà nó trên trời trên mây, nhưng mà thật ra nó là một cái chân lý, và chân lý nó rất là hiện hữu. Tức là nếu một khi mình còn có phòng thủ là mình phòng thủ cái gì? Đó là cái mình phải đặt cái câu hỏi đó. Phòng thủ phiền não, tham sân si đúng không ạ? Thì như vậy bây giờ dùng trí tuệ mà thấy đó là phiền não tham sân si có thật không ạ? Đó là không. Một pháp ba cửa giải thoát hồi nãy mới giảng đúng không ạ? Không vô tướng vô nguyện, tức là nó không có tướng và không có cái chỗ được. Cách không cho được dùng trí tuệ để mà thấy. Thiền là dùng trí tuệ để mà thấy, để mình nhận định. Thì như vậy khi mà thấy mình nhận định thì đây gọi là thiền. Nhận định đúng rồi thì tự nhiên phiền não nó không có. Các vị ngày xưa, các ngài giác ngộ cũng như thế. Khi mà thấy đúng được thì tất cả phiền não tan biến vào hư vô ấy là giác ngộ. Cho nên lấy trí tuệ để mà, trong cái bài kệ thì Hòa Thượng có nói là chiếc gương trí tuệ tay không lời đó. Lúc nào phải dùng trí tuệ thấy được như pháp. Đây là cái phòng thủ. Thiền có cái kiếm, kiếm phòng thủ, gương trí tuệ. Cái này là binh khí.
Nhưng mà tại sao nhiều chùa tịnh độ lại bắt mấy thầy phải tụng với đó mỗi đêm?
Bởi vì các chùa thì mỗi pháp môn khác nhau. Tức là những chỗ tụng chú như vậy đó là khiến cho tâm mình nó yên tĩnh. Chú thì nó diệt hết tất cả những cái phiền não, khiến cho mình thân thanh tịnh, gọi là rồi khẩu thanh tịnh, rồi ý thanh tịnh, rồi tâm mực, và ba nghiệp thanh tịnh. Mà ba nghiệp thường thanh tịnh đọc Phật giảng Tây Phương đúng không ạ? Còn tịnh độ tông thì niệm Phật, niệm danh hiệu Phật A Di Đà để cho tâm mình được yên tĩnh, để thấy được cái tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ. Tất cả các pháp Đức Phật ra đời chỉ một vị nhân duyên duy nhất thôi, là khai thị chúng sanh ngộ nhập được chi kiến Phật. Đây là một cái nhân duyên duy nhất, là Đức Phật ra đời chỉ như thế. Nhưng mà Tam Thừa Giáo, tất cả pháp môn, 3000 pháp môn vân vân thì đều là trở về cái bản tâm cả, đều trở về một cái suối nguồn của cái giác ngộ của tự tánh. Cho nên tất cả đều chỉ là cái phương tiện mà thôi. Phương tiện thì không đồng, trở về một thể nhất như. Đó là cái dụ ý của Đức Phật. Cho nên tất cả pháp môn thiền, tịnh độ, mật là không có cái sự chống đối với nhau, mà cũng không có gì hết. Đó là không có gì chống đó. Là tu hành, một cái gì tin pháp môn nào, ứng dụng tu hành sẽ đưa đến cái sự giác ngộ.
con biết á, thầy nghe câu chuyện là một ghẻ người phải không, là câu chuyện của một vị pháp sư,
cái đó thầy mãn đọc luôn.
À dạ, nhưng mà con nghĩ tại sao mà Lưu Vàng Sám hay gì á ra là nhờ pháp sư đó, mà tại sao pháp sư đó tu hành cỡ đó mà không có mua cũng không, khi mà một ghẻ nó hiện lên á là tại sao không có một pháp tu biết trước đó mà sám hối đợi xong rồi mới ra được cái kinh thủy sám.
Dạ đúng rồi, thủy sám đúng hơn ha. Lưu Hoàng Sám của cổ bà Hy thì vợ của Lưu Hoàng Sám, thủy sám từ vi thủy sám đó ha, đúng không, của Bồ Đạt Phước Sư. Thì đại khái đồ hữu này hỏi là tại sao trước đó không sám hối đi mà khi mà xong rồi mới sám hối như chúng ta mà thôi, như chúng ta chuyện chúng sanh sợ nhân, Bồ Tát sợ nhân chúng sanh sợ quả đúng không ạ, chúng sanh sợ quả, khi quả đến rồi mình mới sợ, còn cái chuyện mà nó chưa đến thì mình thôi. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy đó là sớm muộn gì mình cũng sẽ mất, mình người thân mình đi rồi mình cũng sẽ đi, quý vị biết là thôi mình phải ráng tu hành. Nhưng mà thường thường mà có bệnh rồi quý vị mới nghĩ tới chuyện tu đúng không ạ, mà hết bệnh rồi quên tu, lúc bệnh thì lên chùa thấy có mặt rồi khỏe rồi thấy không đi chùa. Có nhiều người lâu lâu mới đi chùa thì lại hỏi là lúc này con khỏe không, là con sắp đi mổ, mổ xong rồi khỏe xong đi chùa thấy con khỏe rồi thôi đi chơi. Tự nhiên quý vị, rất là tự nhiên. Ngộ Đạt Quốc Sư mang một cái tâm trạng đó bởi vì ngài bị một cái chuyện đó, cái chuyện mà phi thường hồi nãy mà nói đến cái chuyện mà thiên ma đó là nó tự nó vào đó. Ngài rất là mãn nguyện với cái công cuộc hoằng pháp của mình, đứng trước thần vua thần dân quỳ rạp hết, cái ngã mạn nó cao quá, thì lúc đó đó là một cái điểm sáng từ hư không bay thẳng vào đùi ngài, té thẳng xuống ngay pháp tòa, rồi nơi đó phát sinh một cái một kẻ mặt người đổ thịt đổ ăn, đút thịt đổ rượu vô á thì nó giảm đau, mà không có đổ rượu đổ thịt vô á thì nó đau ghê gớm. Trên cái đùi của ổng giống như có cái miệng thứ hai vậy, mà có cái miệng nó có quạt thì nó phải đổ vô cho nó ghê sợ lắm, đau đớn. Là nó ngài mới biết cái nghiệp quả, rồi bắt đầu là nó phát tâm sám hối. Ngày xưa còn một nhân viên ở dưới hai cây tùng Bồ Tát Ca Nạp Ca, một cái nhân xưa ngài trị bệnh. Bây giờ nhớ ngài Bồ Tát A Nạp Ca mới nói là sau khi mà ông gặp một cái đại nạn nào đó thì đến một cái rừng có hai cái tùng đó, mà đến đó rồi nơi dòng suối đó tát nước mới xảy ra, mới nhớ một cái câu chuyện ngày xưa khi đáng là chịu thôi. Một cái đoàn nhân viên mà của cái quá khứ 300 năm còn lai vãng cho đến ngày nay. Thật ra trở lại chúng ta nhiều đời mình đâu biết mình đã từng làm viên án phải không hả, đã từng tông vua để khiến cho một người huynh đệ mình phải chết dưới cái làn đau, hay là những cái chuyện mình khiến cho người ta tan gia bại sản trong một cái kiếp nào đó mình do vô minh bất giác, những quan hồn đó, những cái nghiệp thức đó xưa nó còn lưu trú ở trong xung quanh chúng ta. Không hả, nói đây phải hồn về quý vị sợ quý vị luôn đúng không, nhưng mà mình phải nỗ lực tu hành cái gì, bởi vì cái nghiệp lực mà nó mạnh, ma lực mà nó mạnh á, cái đạo lực của mình thì đạo lực mình yếu, đạo lực mình mạnh thì ma lực nó sẽ yếu đi. Cho nên mỗi ngày quý vị phải cố gắng nỗ lực, phía trước vô thường nó sẽ đến với mình bất cứ lúc nào. Hiện tại chúng ta phải gắng nỗ lực tu hành để mà chuyển hóa hết tất cả những cái nghiệp quả ở trong quá khứ. Trên trong kinh Pháp Hoa đó là có cái câu là dù cho tạo tội cái núi cả, chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng. Dù cho quý vị tạo tội nhiều đi nữa, vài ba hàng diệu pháp có thể xóa sổ hết tất cả nghiệp tội của mình. Là vài ba hàng đó là quý vị phải thể hội và giác ngộ đến tự tâm, tâm sáng rồi nghiệp quả sẽ tự tan, chuyển hóa được hết.
Còn câu nữa nhưng mà chưa phải câu cuối đúng không?
Tại vì hai không biết ngũ tổ giao cho lục tổ rồi năng bình bát mà nói là câu là không có giao ai nữa, chỉ tới đó là không giao nữa. Có nhiều người thắc mắc tại sao không truyền tiếp theo lục tổ, mà khi ngũ tổ nói lục tổ là không được truyền bát tới lục tổ là thôi chấm dứt. Theo cô biết tại sao không truyền tiếp theo nữa mà tới lúc đó là không
không đang chờ. Nếu mà truyền tiếp thì cơm ai là tới mình đúng không?
Sợ mình làm khổ. Cái chỗ này thì thầy Phản không nói theo ý tưởng của mình, mà sư ông Trúc Lâm đó ngài có dạy cái vấn đề này, ngài phân tích rất là kỹ. Bởi vì đối y bác mà đến với ngũ tổ bằng nhẫn là êm xuôi, tức là không có chuyện gì xảy ra. Nhìn người đệ tử của mình biết là cái cuộc đời gian truân dữ lắm, cho nên con đừng đến truyền y bác nữa, bởi vì sau đời con đó là sẽ có sự tranh giành nó ghê gớm lắm. Học Phật pháp con nhiều mà tranh giành nó cao, y bác truyền sẽ nguy hại cho người giữ y bác. Vì vậy mà lục tổ nghe lời thầy của mình rồi chứng nghiệm trong cuộc đời của ngài, mới vừa đi có một hai cây mai à, bắt đầu là bị giật rồi. Ông Đạo Minh ông rượt theo giành giật hung hổ, rồi ôm y bác đó mà thấy là trốn chỗ này trốn chỗ kia, 13 năm sau mới dám ra Hoằng Pháp. 13 năm đó là hàm dưỡng công phu, cũng là 13 năm để trốn, chứ lúc đó đạo lực chưa đủ, ôm y bác đó là chết sớm, cắt đứt luôn đó. Cái gì kinh sợ chứ lắm. Cho nên là thế gian mà ghét người ta cũng ghét, cũng sợ, mà thương cũng sợ nữa. Lục tổ Huệ Năng mà lúc chết á là ngài nói là phải bọc cái bọc sắt cái cổ, thì chỉ có ông đó ông thương quá ông tới chặt cổ Lục tổ Huệ Năng đó. Ông đó ông chém một cái á, thì lúc đó thì ngài đã đi rồi, thì nghe cái kẽn một cái ông hết tổ không cho đầu, cho nên ông bỏ đi. Chứ còn nếu mà không có bọc sắt chém là bay đầu cũng lấy, cuối cùng tổ nhục thân của Lục tổ là đâu có đầu đâu, đúng không ạ? Thương quá cũng khổ, thương quá bị thương. Cho nên vậy đó là ghét cũng sợ, thương cũng sợ, y bác cũng thế. Người ta tranh giành quá, hơn thua tranh đấu quá thì nguy hiểm cho những người mà mang y bác. Đến lục tổ thương lại là tốt. Cho nên quý vị đó mà một lời mà lục tổ nói là an ủi cho chúng ta. Người nào mà sống được bản tâm, nhận ra được Phật tánh, sống đúng như những lời Phật đã dạy, người đó gọi là được truyền y bác. Cho nên tất cả chúng ta ai cũng có thể được truyền y bác.
Truyền thuyết.
Thật ra y bác là một cái lịch sử chứ không phải là truyền thuyết. Nó là lịch sử. Rồi lịch sử thì có cái chứng cứ, cho nên đó là cái thật. Dạ mời Phật tử hỏi, dạ mời con. Thì thầy Mãn sẽ diễn lại một chút, thầy Mãn cũng thể nghe được. Tướng tự tâm sanh là theo như lời Phật dạy, đúng không ạ? Nhưng mà có những người mà vừa rồi có những sự kiện xảy ra, những người bị tử hình, mặt rất là hiền. Dạ, những người mà phạm những tội ác mà mặt hiền như vậy, thì như vậy thì tại sao nó là tướng tự tâm sanh? Hỏi cũng có lý, nhưng mà ở chỗ này thực ra chúng ta đó là người xưa có cái câu đó là trong cái địa ngục nói ra những cái lời rất là an lành, rồi những cái người hiền triết ngày xưa hay nói cái câu là điểu chi tương tử kỳ minh giả ai, nhân chi tương tử kỳ ngôn giả thiện, người gần chết rồi còn hiền dữ lắm, đúng không ạ?
khi mà cầm hung thủ giết người mà có hiền lành với Bồ Tát không ạ? À? Dạ sao à? Bây giờ mình sắp chết rồi. Sân lên quý vị, sân lên, sân lên để mình mới có thể cầm cái dao. Mình bây giờ mình nói một cái câu nặng ai mình cũng đau lòng nữa, đừng nói chi mình cầm cái cây đánh hay giết người ta. Mà làm được cái chuyện đó là dạ so na sát, đúng không ạ? Na sát. Bây giờ mình sắp chết rồi, hối hận. Nhìn giống như là cái người hiền lành dễ thương đó. Thế quý vị mới thấy, quý vị thấy là báo chí TV đã đưa lên là cái gương mặt lúc mà sắp chữa xử, đúng không? Đi tử hình với đi tù, đúng không? Mà có chụp được cái hình mà lúc mà cầm hung thủ giết người khác không ạ? Cầm cái súng bắn người khác không? Có. Cái mặt của đó là kinh sợ đó. Tướng từ tâm sanh, đúng. Lúc cái tâm ác sanh một cái tướng hung dung dữ, đúng không? Lúc mà cái hiền rồi đó cũng là cái tâm hối hận, đau đớn, khổ sở. Cái tâm là tâm thiện. Nhưng mà sao lỡ bước một phen nghìn đời ân hận, quay đầu trở lại chính suối ngậm ngùi. Cho nên mình đừng bao giờ lỡ bước.
Thank you. rỗng ấy là thì vô tâm thì không có là cái sự trống rỗng mà nếu mà hiểu theo thần không nó có là hơi tình vi hơn chút thôi.
À, Phật tử này nói vô tâm là trống rỗng, nếu hiểu theo cái chân nó tinh vi hơn một chút của cái thiền gia hay không ha. Thật ra cái vô tâm không phải là cái sự trống rỗng, trống rỗng là một cái thế giới hư không, mà cái vô tâm này đó là nó là trùm khắp cả các pháp, đầu long trùm cả càng không, càng không thải hạt cải bao hàm giới tử trung. Đó là chỉ có một cái tâm này mà nó bao trùm cả cái càn khôn, thì đây không phải là cái sự rộng của cái tâm, mà nó là một cái sự không vướng mắc hết tất cả những cái pháp trần, cho nên vì vậy nó mới bao trùm được hết tất cả các pháp trần, đúng không ạ? Thì như vậy đó là tất cả các pháp nó từ ở trong tâm này mà nó lưu chu sức, từ các pháp nó từ tâm này mà nó tuôn ra. Cho nên ví dụ như bây giờ là mình thấy một cái hiện tượng mình không phân biệt, lúc đó quý vị nói rằng đó là rỗng hay là không rỗng, tâm của mình là cái gì, bởi vì còn có một ý tưởng của tâm mình là cái gì, là hiện tượng không hiện tượng, nó đều là vọng tâm vọng thức. Mà cái vô tâm là không vọng tưởng, không có phân biệt, thì như vậy cái tâm này đó là cái tâm, nó mới là cái tâm giác ngộ. Tâm giác ngộ này không nói là rỗng hay là không rỗng, giải thoát hay là không giải thoát, bởi vì nó tự là như vậy, xưa cũng như vậy, nay cũng như vậy. Đó mới là cái chỗ tinh vi, đó là cái chỗ siêu xuất. Mình đừng có quan điểm là nó rỗng hay là không rỗng, rỗng hay không rỗng là hai bên, đó là phân biệt. Nó vượt qua một cái chỗ đó. Tinh vi là cái chỗ đó, khéo léo là cái chỗ đó. Đây, chắc quý vị Phật tử đã rất là mệt mỏi thì thôi quý vị nghỉ ngơi ha. Thì thôi bây giờ thôi mình cứ hồi hướng đi ha. Rồi Phật tử nào còn thắc mắc thì mình hỏi sao. Nguyện đem tâm đứng này hướng về thân cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành